thì đã dạy rồi thì mấy con sẽ dập nát nó hết, ôm tầm loạn tưởng nó không thể diệt, không còn pháp nào nó không diệt được. Vì có pháp, cái pháp thân hành niệm nó đập lắm, nó diệt, nó làm cho không còn một cái dụng, một cái loạn tưởng, một cái ôm tầm, một cái bời trí tập định lưu ý. Nó đòi hỏi mình phải lấy cái thân hành ngoài đi đứng đưa tay thì tu tập mới được. Rồi nếu mà mình thấy mình không có hôn trầm, không có loạn tưởng thì mình ngồi lại mình chơi để mình xem coi thứ cho cái tâm của mình nó ra sao, coi nó nghĩ gì. Thì khi mà nó có niệm, nó nghĩ thì mình sẽ thấy là cái niệm này thiện hay là ác. Mà thiện thì mình cứ để cho nó tăng trưởng, còn ác thì bảo nó dừng đi. Thì tất cả những niệm ác nó dừng hết thì nó còn có cái niệm thiện mà thôi. Thì cái niệm thiện đó là niệm tâm bất động thôi. Đầu tiên thì nó niệm thiện, nó nghĩ mình phải làm cái này hoặc là phải tìm cách thức để giúp người này người kia. Niệm thiện nó nghĩ bây giờ mình tu như thế này thì đừng có nên phá hành độc tư, đừng có nên phóng dật, thì cái niệm đó mình tăng trưởng chứ sao, có phải không? Ngồi đây mà nó nhìn qua thân người ta, nó thấy người ta ngủ gục, sợ giờ mẹ mình ngủ gục thì không được, phải không? Cái niệm đó là cái niệm tốt mà, đừng có ngó qua nhà của người ta. Thì ta nó bảo mình như vậy thì cố gắng mắt quay vô nha, đừng có nhìn thấp người ta. Mình lo thân mình, không lo mai mốt mình cũng vậy chứ gì, phải không? Mấy con thấy tu dễ không? Không khó khăn gì. Mà ngày ngày mấy con sống độc cư một mình ở trong tháp mà cứ gọi nè, mắt lỗ tai nè, quay vô nghe lại trong thân của mình thì nó quay vô riết rồi nó không phóng dật nữa thì nó kiếm đạo chứ sao. Mấy con nghe Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, có đúng không mấy con? Mà cứ để tâm mình phóng dật hoài, chuyện này tới chuyện kia mà không chịu kêu nó quay vô để nó phóng hoài làm sao? Mình sẽ tu cho xong đây. Thầy nói nếu mà ngày xưa thầy mà có ai mà chỉ thầy mà biết hóa vậy chắc là tuần lễ thầy chứng, chứ đâu có lâu như mấy con nữa. Trời lắm thôi, không biết tu bây giờ mấy chừng nào mà cái tâm cứ động hoài, có phải không? Có người già sắp chết rồi mà cũng thấy sao mà cái tâm còn phóng dật không, phải không? Phóng dật chi gì không biết nữa, kỳ vậy. Sao mà phóng chi vô nhà vô cửa người ta phóng ra hoài, cây cỏ làm gì? Ở đây không có nỗ lực tu tập rồi thì mấy con cứ nghĩ là đừng có phóng đi nhổ cỏ, đừng có phóng tâm đi quét sân. Cái tâm của mình dơ chết mà mình không còn quét cái lô quét sân mà nó sạch cái tâm. Cho nên sự tu tập đơn giản lắm mấy con, đừng phải nói nếu mặc hạnh với cháu Trang mà vô thất là thầy dạy 7 ngày phải chứng, chứ còn tu mà lâu thì không được. Thì đâu có cho ngồi đó mà ăn củ đàn na nhiều hoài nó đâu được. Thì mấy con thấy cái sự tu nó đâu phải khó. Ngồi mà suốt 7 ngày đêm như thế này mà lắng lặng để mà theo dõi từng tâm niệm của mình để xả ra thì đâu phải là một cái chuyện khó. Có cái niệm nào thì mình đều quét nó ra hết. Nếu mà nó ngồi đây mà nó lừ đừ, nó buồn ngủ thì ôm bắt cái hành niệm mà dập nó chứ. Đâu lý nào mà ngồi đây mà để ngủ gục. Ủa mấy con còn thích ngủ lắm sao mà ngồi ngủ. Không phải mấy con. Cái ráng chứ, cứu mình mà. Đức Phật đã nói được thân người là khó. Nhưng mấy con được cái thân người, mấy con coi nó thường quá. Nó mất rồi thì nó không được. Thì mà gặp chánh pháp còn khó hơn. Nếu mấy con gặp pháp sai rồi mấy con biết tu chừng nào mấy con đạt được. Còn pháp này không tu thôi, bắt đầu vô tu là thấy ngay từ cái phút đầu tiên mấy con dễ thôi. Không có gì mà làm động tâm, bởi vì thầy đã chỉ được cái chân lý để mấy con thấy được cái chân lý của nó là tâm bất động, thanh tàn, an lạc vô sự. Mà mục đích chúng ta là giữ gìn và bảo vệ cái chân lý đó. Vậy thì hàng ngày mà chúng ta luôn siêng năng cần mạnh tu tập thì cái chân lý đó nó sẽ hiện tiền, nó sống với chúng ta, thì đó là giải thoát. Thầy tu rồi sao thầy thấy dễ quá mà mấy con thấy khó quá. Cho nên bỏ hết đi mấy con, cuộc đời không có cái gì thầy mới chết mấy con mang theo được cái gì đó. Mà mang theo cái nghiệp vui buồn theo dục lạc của thế gian, rồi tương ưng theo đó mà tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác, từ loài vật này đến loài vật khác. Suốt cuộc đời mấy con đã vô tình, thầy nói đây là vô tình chứ không phải hữu ý. Vô tình mấy con cũng đã giết hại chúng sanh biết bao nhiêu con. Ban đêm đi mấy con có thấy đâu dưới chân mình những con kiến mấy con đạp chứ. Thậm chí như ban ngày dục chạc mấy con quên đi. Thôi bây giờ mấy con như thế này mấy con biết. Thì mình muốn từ thành phố về Trảng Bàng để gặp thầy, kêu một chiếc xe hơi, rồi ba bốn người đến đó rồi chạy về Trảng Bàng, thì chiếc xe đó đã cám biết bao nhiêu con vật mà mấy con vô tình. Con phải trả chứ, nếu mấy con kêu xe nó làm sao nó chạy về Trảng Bàng. Mấy con thấy cái tội của mình chưa? Chứ đừng nói chứ. Nhưng tại sao chúng ta không cố gắng để khắc phục chúng ta, để chúng ta làm chủ được sự sống đó, làm chủ được nhân quả. Để lúc bây giờ những nhân quả nó không còn tác động chúng ta được. Cái không khéo nó còn tác động thì chúng ta phải theo nhân quả đó mà từ kiếp này đến kiếp khác phải trả. Đạo Phật dạy chúng ta để làm chủ nhân quả. Dù chúng ta có vô tình làm những cái tội bao nhiêu đi nữa, nhưng trong tâm bất động nó sẽ chuyển biến thay đổi toàn bộ. Nói như vậy không có nghĩa là thầy xúi mấy con đi làm điều ác, nhưng mấy con nghĩ là cái tâm bất động thì còn ác pháp nào làm động, thì còn nhân quả nào mà làm cho tâm chúng ta động được mấy con. Buông xuống hết đi mấy con. Nỗ lực, bây giờ con quyết tâm tu, xin thầy dạy cho con cái pháp đúng đặc tướng của con. Con quyết chết cũng chưa được. Cũng như Đức Phật khi tìm cội Bồ Đề thì Ngài nói, nếu không chứng đạo thà chết với cội Bồ Đề. Có phải cái lời của Đức Phật nói như vậy không? Thì bây giờ mấy con cũng vậy. Bây giờ con quyết định, một là chứng đạo, hai là chết, chứ còn quyết định là không có trở ra đời. Bỏ hết. Cuộc đời không còn gì nữa. Khi biết Phật Pháp rồi thì cuộc đời này còn có nghĩa gì nữa? Vui buồn đều là dục, khó gì nữa. Tiền bạc danh vọng nhà cửa tất cả, thà con ruột thịt con cháu của mình, toàn là nhân quả hết. Nó theo nó đòi đó đấy. Một là mình trả nợ, hai là nó trả nợ mình. Ngay khi hiểu được Phật Pháp, khép chặt con lại, thì chuyển biến thay đổi con người của mình trở thành con người mới, con người làm chủ nhân quả, chứ không phải con người bị nhân quả sai khiến. Thầy thấy mấy con được gặp thầy là may mắn lắm. Lẽ ra thì khi mà thầy tu xong, thầy nói đời chúng sanh khó độ lắm, thôi bỏ đi cái cho rồi. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Phật Pháp nếu thầy không dừng lại thì Phật Pháp có ai biết đâu, không ai biết. Mà dạy mấy con tu niệm Phật, ức chế ý thức của mấy con, thì ý đã bị ức chế làm sao con, thì mấy con rơi trong tưởng. Người ta dạy mấy con tu thiền, bằng phương pháp này bằng phương pháp khác cũng đều là ức chế ý thức của mấy con. Nhưng mà cuối cùng mấy con đạt được những gì đây? Khi mà ý thức bị diệt, Đức Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, ý không được diệt. Cho nên thầy hiện giờ thầy muốn chết, thầy bắt ý của thầy ra lệnh thân này thì tỉnh chỉ hơi thở, không phải mấy con cái ý mà. Vậy mà diệt ý rồi lấy cái gì mà làm chủ nó đây? Mấy con ngồi như gốc cây sao? Cho nên cái ý chúng ta rất quan trọng. Sáu cái thức của chúng ta là ý thức là điều quan trọng nhất. Nó dẫn sáu cái khác, nó dẫn năm cái kia, năm cái mắt tai mũi miệng của chúng ta quy vào trong một trạng thái bất động. Bởi vì ý làm chủ này, nó rất quan trọng. Cái pháp như lý tác ý là ý nó có gì? Ý chúng ta nó trở thành cái ý thức lực, cái lực của ý thức. Mà cái lực của ý thức nó gọi là tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Chúng ta có được tứ thần túc thì nhập định rất dễ dàng. Chúng ta có tứ thần túc tức là chúng ta có tệ như ý túc. Mà tệ ý túc thì nó phải thể hiện ở trên một cái tâm thanh tịnh. Chứ cái tâm còn tham hay si làm sao thể hiện được. Mà tâm thanh tịnh thì như nước trong cái ly này, trong tâm mấy con thanh tịnh thì mấy con muốn cái gì nó hiện lên trên cái nước tâm của mấy con hết. Cho nên nó tại sao chúng ta lại có tệ với ý túc, muốn biết cái gì là biết hết, muốn biết đời trước chúng ta là người, con người ở kiếp nào, nhiều kiếp ở trong cái đời quá khứ chúng ta, ai tên gì họ gì, ở làng nào nước nào, đều hiện lên trên cái tâm chúng ta hết. Cái tâm không còn tâm. Cho nên nói chúng ta biết cái sự thật ra nó hiện trên tâm của chúng ta. Về tương lai ngày mai nó xảy ra chuyện gì, nó có những chuyện gì, tu viện này nó xảy ra như thế nào, nhà nước đến đây làm cái gì nó đều hiện trên này ra. Về tương lai cái gì nó cũng đều hiện trên cái tâm thanh tịnh. Chuyện lành, chuyện dữ đều hiện trên đó. Chứ không phải là người ta dùng tâm minh để người ta đi tìm hiểu cái này kia, phải tự tâm thanh tịnh nó hiện. Ví dụ như ngày mai ở khu vực của mình nó xảy ra một cái chuyện gì thì nó điều hiện trên tâm của thầy. Mình phải giải quyết như vậy. Và đồng thời cái số người mà đang ở đây nó sẽ không có đủ cái duyên, cho nên mình phải giải quyết một cái hướng để cho những người này tạo cho đủ cái duyên để họ tiến tới sự tu tập cho tốt hơn. Thì phải tìm mọi cách giải quyết cho mấy con được bình an, chứ không phải đuổi mấy con. Mà trong cái thời điểm nó xảy ra, nó làm khó khăn, thì mình tìm mọi cách để giải quyết. Cho nên gọi là sóng gió, nhưng mà sự thật ra đó là cái nhân quả của những người tu về tu viện. Nó chưa đủ phước duyên, nó tạo thành một cái lực đương đầu giới thiện pháp. Cái tu viện là cái nơi để tu hành, để rèn luyện thiện pháp. Cho nên khi mấy con không có đủ phước thì cái ác pháp nó theo mấy con, cái nghiệp nó theo mấy con. Nó đương đầu với cái thiện pháp trong tu viện, nó tạo thành một cái sóng gió, nó làm cho cái người mà tu tập đúng pháp thì họ bất động, còn cái người mà thiếu phước không đủ nó bị động tâm, cho nên thầy nó lấy động tâm mà diệt trừ hết ác pháp, lấy bất động tâm mà diệt trừ tất cả. Nếu còn giữ được bất động tâm, không sợ gì hết, có thầy thầy lo hết. Mấy con cứ ngồi thất tu thì mấy con sẽ được bình an, không ai làm gì. Chỉ có vậy thôi nhé. Cho nên mấy con phải ráng của mình. Đời không có gì hết, bỏ hết xuống đi. Quyết chí theo thầy, thầy dẫn tới nơi tôi chết. Không vô trong này. Đời không có gì, thầy không có gì. Chết rồi mang thân nghiệp, chứ không có gì hết. Bỏ xuống nó, dẹp xuống nó. Về đây thầy cho một cái thấp. Từ cái cấp thứ nhất mà mấy con sống, thầy thấy đúng hạnh đặc tu của người này, biết tâm tu Phật, không nói chuyện tâm thức, nói chuyện gì em hết, trong một tuần lễ hoặc là nửa tháng, thì thầy sẽ lôi mấy con đi vào cái chỗ thanh tịnh nhất để mấy con tu. Các con thấy cái khu vực của thầy, tìm một người tu tốt không có, cho nên để trống. Thà là để trống hơn là đưa những người vào đó nói chuyện với con. Có ai mấy con thấy không? Cho nên mấy con thấy thầy cấp thách đó để dành chọn những người tu. Mà người nào mà giữ đúng hạnh độc tu, sống một mình, quyết tâm cao là tu tập giải, thì thầy sẽ đưa người đó sống gần gần. Để làm gì mấy con biết? Dạy cho họ từng bước, rồi dạy cho họ phá đi những cái tưởng của họ. Đó là cách thức để hướng dẫn người tu chứng. Thầy mong sao mấy con giữ hành cho đúng, nhất là cái hành đặc cư, cho mấy con cái pháp đó. Ai đến cửa đừng có dị tình ai hết. Khi thấy họ muốn bước vào cửa của mình nói chuyện thì đóng cửa, thì chắc chắn mấy con sẽ được ở lại. Cho nên ở cái khu này chẳng qua là để cho mấy con mới vào tu tập để nhận xét qua cái hạnh của mấy con. Khi thấy cái hạnh của mấy con được rồi thì thầy sẽ đem mấy con ở gần bên thầy để hướng dẫn con tu tập. Thầy biết mà, được sinh ra làm người là khó, mà được tập chánh pháp còn khó hơn. Mà hôm nay mấy con được gặp thầy, mà mấy con quyết tâm như vậy không bao giờ thầy bỏ mấy con. Rồi bắt đầu thầy cũng cho mấy con sống cũng gần chung nhau vậy, nhưng mà thầy luôn lưu ý mấy con coi người nào cái hành được. Cái hành được là lôi đi hết, mà không được thì thầy đành chịu thôi. Rất thương xót mấy con, nhưng cái bản chất của mấy con thích vui, mấy con mới thích nói chuyện, cô đơn một mình chịu không nổi. Chứ mấy con sống một mình được thì thầy thấy mấy cái người này là mấy người sắp chứng đạt. Qua cái hành lập cư thầy thấy đủ biết mấy con chứng đạt. Tu tập không cần học nhiều nữa. Nhưng trước khi đến với sự tu tập của đạo Phật thì ít ra mấy con cũng đã nghiên cứu Phật pháp từ kinh sách Đại Thừa cho đến kinh sách Nguyên Thủy của Phật. Nhưng có chỗ mấy con hiểu, nhưng có chỗ mấy con chưa hiểu. Nhưng khi đọc sách thầy rồi thì thầy nói rằng không kinh sách nào lừa gạt mấy con. Bây giờ thầy dạy mặt nó hết, cho nên triển khai được cái tri kiến, hiểu được chánh pháp của Phật thì mấy con làm gì để mấy con buông bỏ xuống hết. Đúng là chánh pháp ở đây rồi, chỉ cần buông hết. Tìm cái nơi nào mà một người tu chứng như thầy đến đó mà xin ở gần đó để mà tu tập mấy con, không uống cuộc đời của mấy con đâu. Nhưng mấy con đến gần thầy mà mấy con phạm giới, mấy con phá giới, mấy con phá hành độc cư, tâm thường phóng dật ra ngoài nói chuyện thì thôi, cũng không cần mấy con. Nhưng còn nhớ kỹ những lời của Đức Ngài. Tu không lâu đâu mấy con, tu không lâu. Nếu mà thật sự mấy con sống đúng hạnh, thầy dạy mấy con từ 1 tháng đến 7 tháng mấy con cũng đạt. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng 7 năm là con người chưa biết được Phật Pháp, chưa đọc được kinh sách Phật lần nào. Từ đó nghiên cứu Phật Pháp, đọc hiểu cho đến suốt 7 năm hiểu biết rất thông suốt Phật Pháp. Bắt đầu vào tu thì tính tháng chứ còn không tính tháng với ngày chứ không tính năm. Thì chỉ có 7 tháng thôi. Phật Pháp nó dễ vậy đó. Cái thời gian nó quyết định được vậy. Quyết định được đời tu chúng ta trong 7 tháng. Còn cái hiểu biết của nó là mấy con phải hiểu biết cho nó biết được rằng, bởi vì Phật Pháp nó nhiều phương pháp, mà nhiều phương pháp như vậy nó không phải là Đức Phật có nhiều phương pháp như vậy, mà tà giáo ngoại đạo xen vô mượn danh của Phật giáo, mượn tên Phật giáo để lừa gạt người ta. Người ta đã dám nói một câu nói 84.000 pháp môn Phật giáo gì có 84.000 pháp môn. Nội một pháp như Lý Tác Ý là chúng ta đã tu giải thoát, còn 84.000 pháp môn để làm gì? Trong kinh Lậu Hoặc Đức Phật nói rất rõ, có như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị giết. Lậu hoặc là sự đau khổ của thân tâm của chúng ta, mà có như lý thì thân tâm chúng ta không đau khổ là giải thoát rồi, đâu cần gì phải tu nhiều pháp đâu. Đạo Phật có một cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả sống không làm khổ người, mà sống không làm khổ người khổ mình thì giải thoát rồi chứ còn gì. Chúng ta chỉ cần triển khai cái tri kiến hiểu biết về đạo đức đó là chúng ta có giải thoát rồi. Còn thiền định của đạo Phật là ngồi chơi chứ có làm cái gì. Tâm bất động thì ngồi chơi chứ có ngồi đây mà nhiếp hơi thở, thở ra thở vô, hoặc tập trung bằng vận dụng cái này cái đầu có. Phật giáo không có cái điều đó. Thì mấy con thấy Phật giáo đơn giản, rất đơn giản, nó không khó. Chúng ta nghiên cứu kỹ lại tất cả những gì mà Phật sách giờ thầy biết. Mỗi đường về sứ Phật là cái bộ sách đập phá tất cả những tà giáo ngoại đạo. Những lời gốc Phật dạy là đưa những cái lời của Phật dạy, cái pháp nào của Phật dạy để chúng ta nương vào đó biết con đường đi. Còn những bức tâm thư tức là thầy dạy cho mấy con biết cách thức để vào đạo tu tập thì chú đúng đủ rồi mẹ. Thầy đã làm hết bổn phận của thầy đối với chúng sanh, đối với mấy con. Không còn chỗ nào mà không giúp được. Chỉ bây giờ mấy con có tu thôi. Tu thôi. Có biết bỏ xuống để lo tu thì mấy con sẽ có kết quả tốt. Buồn xuống hết. Thầy khuyên mặc cảnh với cháu trang hay lo tu tập, đến đây chúng ta đừng cất nhà của mình, nhiều nó đủ rồi, cất thêm nó không làm gì cả. Chọn một vài người tu được chính đạo là Phật giáo sống rồi. Chứ còn bây giờ chúng ta cất cho nhiều mà rốt cuộc rồi nhiều người về ở không tu cũng vậy, làm hao tốn tiền của đàn na thí chủ vô ích. Cái hàng nào bây giờ mọi người họ tu chứng thì hai con phải ráng tu chứng. Mai kia mốt nọ thầy có ra đi còn có người thừa kế biết kinh nghiệm để mà hướng dẫn người ta làm chủ sinh già bệnh chết chứ. Còn nếu không có kinh nghiệm thì mấy con biết làm sao mà làm chủ được nó? Nó bệnh mà không biết cách đuổi thì nó không đi. Nó cứ đào nhức hoài. Còn biết cách đuổi thì chỉ cần phát ý một câu là nó đã đi mất. Bệnh coi vậy chứ nó đâu có khó đâu, bởi vì nó là pháp vô thường đấy. Anh nói pháp vô thường thì nó có thường đâu. Cũng như bây giờ mấy con có ngực, trong thân đâu có đau bệnh gì đâu, nhưng mà ngày mai coi chừng nó vô thường mà. Nó đến nó đi cũng như là mình đi chợ ấy. Cho nên dễ lắm, mình biết nó là vô thường là dễ dàng đuổi nó đi mất. Thầy nói khi cái thân, ví dụ như cái đầu thì nhất, thầy bảo thọ là vô thường, cái đầu nhất này đi. Nhưng mà thầy đâu có điên gì mà thầy để cái tâm thầy biết cái nhức đầu chi. Thì lúc bây giờ thầy bảo nó đi thì thầy phải để cái tâm thầy chỗ khác chứ. Các con thấy không? Thì để chỗ khác là nó đâu có thấy nhức nhối gì đâu. Còn mấy con để không được, nó cứ bám vào cái chỗ nhức đầu của mấy con nó biết. Sao cái tâm nó con ngu quá vậy? Có phải không? Chỗ đau mà cứ tập trung vô đó, còn cái chỗ không đau không tập trung, vậy có phải nó ngu không? Còn thầy thì bảo nó thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi nha, không có được ở đây. Thì lúc bây giờ cái tâm của thầy, cái mà cảm nhận những cái cảm thọ đó, đó nó sẽ ở một cái chỗ bất động ấy. Thầy dạy rồi mấy con thấy bất động là có chỗ nào là động nó được. Nhưng bây giờ mấy con ở trong đó chưa được, cho nên cái gì động nó lôi mấy con ra hết. Vì vậy phải tập, phải bền chí tập. Tập nó thì đâu có lâu đâu, vài tháng thôi. Bền chí, nỗ lực thật sự, khép chặt mình ở trong thấp, không chờ ai hết, sống một mình thì mấy con sẽ làm được liền. Mãi tháng mấy con ra, như vậy thì bất động rồi, cho bệnh đau đến với thân ta đuổi chạy mất. Bởi vì mình bảo nó đi thì mình phải ở một cái chỗ bất động chứ sao lại ở chỗ động của nó. Thì mấy con thấy, mà mình đã tập trong mãi tháng thì mình ở được rồi. Mình tập bài thôi, mà trong bảy tháng nó đâu có lâu đâu, thì nó không có lâu. Thời gian quá nhanh, người ta học tiểu học nó mấy năm, trung học mấy năm, lên đại học mấy năm, vừa ra làm có cấp bằng tiến sĩ đi làm để lấy tiền sống, chứ có làm chủ sinh tử được không? Còn mình có bảy tháng mà làm chủ sinh tử, trời đất ơi sướng quá. Mà thời gian cũng đâu có phải lâu đâu, mấy con có bảy tháng mà đâu có lâu. Mấy con học tiểu học lớp 1 ít ra mấy con phải học 5 tới đâu mà học 6 tháng được. Có phải không mấy con? Còn cái này mình đi học để làm chủ sự sinh già bệnh chết luôn, mà chỉ có 6-7 tháng. Thầy nói quá nhanh. Vì vậy mà chúng ta biết Phật Pháp rất là dễ, nó không có cái thời gian dài như chúng ta phải học. Học để chúng ta đi ra có cái cấp bằng, để mà chúng ta đi làm có tiền nuôi sống, nuôi sống bản thân mình, nuôi sống gia đình mình. Có vậy mà phải vất vả vô cùng. Còn tu tập làm chủ sanh già bệnh chết mà cái thời gian đâu phải là lâu. Thôi thầy nói bây giờ mấy con chịu khó, mấy con làm thử 7 tháng đi. Thầy nói làm thử thôi, được thì mình làm tới, không được thì mình nghỉ, có gì đâu sợ. Thử, bây giờ làm thử ngày nè, tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự nè, tao ở đây rồi, mày động thì không có được, ngồi lắng nghe coi tôi có nó động không, thử thôi mà. Quả chàng thấy, thì là mình tỉnh táo đàng hoàng thì coi bộ nó không dám vô, mà mấy con lơ mơ hơi nó vô. Nó phải quyết tâm, quyết chí hết sức mình với Đức Phật, nó nhiệt tâm, nhiệt tâm với sự bất động của tâm mình. Mà mình nhiệt tâm thì không có một mặt nào dám vô, không nhiệt tâm. Nhưng còn tu mà cứ vọng tưởng, không trầm tới lưu hoài, đó là không nhiệt tâm. Siêng thì có, nhưng mà nhiệt tâm chưa có. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Tu tập đơn giản như vậy đó, tâm bất động, thanh thản thanh lại. Các con có nhận ra được nó chưa? Nghe nó bất động, con hỏi đi. Có không? con cứ ngồi hỏi đi con.
Nhưng mà lâu nay con rất là tỉnh táo, nhưng mà con cứ theo pháp của thầy cho nên là con vẫn cứ đúng cứ nửa tiếng con ngồi cứ thả và tác ý á, con lại nghỉ nửa tiếng thì con muốn gặp thầy trong nhà. Như vậy là con cứ tỉnh ngồi cứ thả, con cũng không ngồi cứ thả mà con đã thọ thì con cứ được không cũng được.
À, mới đầu thì con tập ngồi trong vòng nửa tháng tập cho nó quen, đầu tiên thì ngồi kiết già bán già, nhưng mà sau này ngồi nào cũng được hết, nghĩa là lúc nào cũng tu hết, không có giờ nào mà còn thời khóa nữa. Mấy con một thời gian tập mà quen rồi thì nhất định là không còn thời khóa, lúc nào cũng tu bất động hết, như vậy nó mới mau chứ. Thế còn cứ tu thời khóa tôi có giờ tôi tu, không giờ tôi trả ra, tôi phóng vật tôi chạy tùm lum nó thì tôi rồi.
Ừ. Cái không tăng. Ngồi trong phòng như vậy, nhưng mà con cứ nghĩ là vẫn cứ phải ngồi cái bàn mà cả tiếng thôi, xong rồi lại phải ngang nghỉ được tiếng rồi lại
ngồi. À, mới đầu thì vậy á, chứ sau này thì không được á, không có nửa tiếng nữa hết.
Dạ.
Ừ. À, bây giờ con ngồi không cần biết nó nửa tiếng, bởi vì nửa tiếng mấy con thì không giật, còn là tới giờ. À, bây giờ còn 5 phút nữa mới nửa tiếng, chứ thời rồi không giật mất rồi. Có em? À. Cho nên ở đây không có đo cái thời gian, không cần đo cái thời gian. Sau thời gian tập cho nó có cơ bản, mình biết được cái tâm bất động. Khi nào nhận ra được tâm bất động rồi thì hoàn toàn là không có thời gian. Còn trong lúc mà chưa nhận ra tâm được tâm bất động thì phải có thời gian để tu tập để nhận xét. Nếu con nhận được tâm bất động rồi, chắc chắn là nãy giờ tâm bất động thì ai cũng nghe đại khái niệm nó thôi, với sự thật mới con dư được tâm bất động. Thì dám chắc khái niệm, mấy con đang ở trong cái khái niệm của tâm bất động.
Dạ, dạ thưa thầy, con còn một ý nữa là từ trước là con ngủ con không hay mê gì cả, nhưng mà vào đây thì gần đây con cũng hay mê, mà mê những sự việc mà hình như có nhiều cái chưa hề xảy ra hoặc là không hề nghĩ đến, nhưng mà nó cứ mê nó đến thì nó lại lên người mình. Con không biết là những cái việc đấy mà xảy ra rồi thì mình mê đã làm nên chả hề nghĩ gì đấy mà cũng chẳng xảy ra gì nữa, cứ mê thì là
mình phải dùng phương pháp tác ý đuổi đi, chứ cứ để mê đó đâu có được.
Vâng,
à, phải đuổi đi. Ngủ thì ngủ có mê không, có mơ mà có chuyện này chuyện khác nữa, dẹp nó, tác ý đuổi đừng có để. Mình có phương pháp mà. Cho nên vì vậy con phải, bởi vì cho nên theo thầy thiết nghĩ đó, cái thứ nhất đó, thầy tuy nói như vậy nhưng mà cái thời gian mà tập luyện á để cho mình nhận ra được cái tâm bất động, phải tu tập rồi mới nhận ra được, chứ không phải nghe nói rồi mới có ở trên khái niệm của cái hiểu của mấy con tự động tự động tự động. Không phải, khi nó bất động nó có một cái trạng thái an ổn của nó vô cùng, chứ không phải mà ngồi chơi rồi. Bởi vậy nó mới sống được với nó, chứ nó cần nó không sống được thì nó không an ổn làm sống nổi. Nó đâu phải dễ. Tại vì bây giờ ngồi trên ghế như thầy thì nó cái cơ thể nó chỉ ngồi trong khoảng thời gian nào thôi, chứ nó không thể hơn được. Mà hơn thì nó phải mỏi chứ sao. Nhưng mà tâm bất động rồi thì nó ngồi suốt ngày nó không mỏi. Mới còn khái niệm nó chứ mới còn chưa có thấy nó đâu. Bởi vì Đức Phật nói khi mà dục thì nó có lạc của dục, mà ly dục thì nó phải có cái lạc của ly dục chứ. Mà tâm bất động là tâm ly dục, ly ác pháp mà. Mình có thể hiểu chưa? Cho nên nó phải có cái lạc của cái ly dục. Cho nên người ta mới ngồi lâu được, người ta mới thực hiện được. Chứ không khéo làm sao mà người ta thực hiện được. Cho nên mình đang ở trong cái khái niệm, chứ chưa phải là mình đang sống với nó được. Vì vậy khi mình tu tập để cho mình thấy, một hôm đó mình ngồi bất động như thế này, mình thấy có cái trạng thái an, thì mình phải hỏi thầy. Một là bị tưởng, xuất tưởng hy lạc, là do cái chỗ tu tập tập trung ức chế ý thức mà nó sinh ra. Còn để tự nhiên cái tâm bất động thì nó sẽ thể hiện qua sự an lạc của nó do lý điện.
rồi thì con rất là tỉnh táo, nhưng mà cái lúc thì nó cảm thấy nó thoải mái mà nó cứ lúc ngồi bất động không hề luôn 30 phút không bị đau đớn thì nó êm đi hết 30 phút thì vẫn thoải mái, nhưng mà cũng rất là ngồi 30 phút vẫn tỉnh táo, nhưng mà có khi thì nó đau chân mà phải đau lưng lại thay đổi vị trí như vậy là thế nào?
À, khi mà con ngồi mà nó tâm nó nghe nó an lạc, nó không có đau mỏi nhức lưng mỏi tay mỏi chân gì hết, một là bị xuất tưởng nghĩ lạc do cái tâm ức chế ý thức mà nó sinh ra, hai là nếu mà trạng thái đó mà tu đúng tâm bất động do ly dục ly ác pháp mà sinh ra, thì khi mà được những trạng thái mà ly dục ly ác pháp thì thường xuyên con ngồi lúc nào con cũng sẽ đạt được, mà do ức chế ý thức mà không do ly dục ly ác pháp mà sinh ra cái trạng thái hỷ lạc này thì có khi được khi mất, có khi có thì không, thì còn bị xuất tưởng hỷ lạc do tự. Và nghĩa mà con do ly dục ly ác pháp mà được thì lúc nào con ngồi cũng có, bởi vì mình ly dục cái tâm dục mình hết, ác pháp không còn, cho nên lúc nào mình ngồi cũng có, nó không bị tưởng. Còn cái kia tưởng thì lúc có lúc không, thì thấy mà lúc có lúc không thì biết đây là do mình tu sai pháp ức chế tâm, cho nên khi mà ức chế được thì sinh ra, ức chế không được thì không sinh ra. À, có bữa tôi ngồi sao yên quá, thì do ức chế được nó yên, ức chế không được thì nó không yên, mà không yên thì không an lạc, có phải không? Con cứ nghiệm lại con thầy nói còn đúng không? Còn ly dục ly ác pháp thì ngồi chơi như thế này, có những cái dục cái tâm gì mình cứ giữ cái tâm bất động của mình đuổi ly hết, từng mới ly hết rồi thì bắt đầu nó để lại cho mình cảm thấy hy lạc do ly dục sanh hy lạc. Mấy con nghe Đức Phật nói rất là do ly dục sanh hy lạc thì cái hy lạc này nó không bao giờ mất, cho nên ngày nay ngồi cũng được, ngày mai ngồi cũng được, ngày mốt cũng được, ngày bước kim, tại cái tâm nó ly rồi. Còn cái tâm nó con nó còn một cục dục cái ác pháp rồi, nó bây giờ muốn ly nó đâu có đi được, thì hy lạc nó sẽ có. Cho nên bữa nay cũng ngồi khó khăn, sao đùng cái nó được là do mình ức chế chứ có cái gì đâu. Còn khi ly rồi thì mấy con cứ lúc nào mấy con ngồi cũng có, nó còn ngồi thôi. Mà mấy con ly vậy nó cũng nghĩ lạc nữa chứ không phải là cần ngồi, tại cái tâm ly vô tự nó thanh tịnh. Phật pháp hay quá, thầy nói hay quá, nó giải thoát mình thật sự mấy con, nó tuyệt vời. Ngồi đi thôi. Rồi con nói vậy. À con sắp sửa về rồi đó, mà tu mà về rồi lo tu kiếm đi cho rồi đi rồi về. À con rồi đi. Rồi mấy con còn hỏi thì không con. Đầu tiên đó thì muốn tu tập mà đạt được, con cố gắng con sống độc tư một mình chơi gái. Tới giờ mà đi pháp thuật thì đến giờ thì mình ra mình nhận cơm mình pháp thuật về pháp, không nhìn không ngó ai hết, không chào không hỏi ai, chào hỏi gì mà mình chẳng mình làm ngơ hết, dẹp hết. Đừng sống trong thế gian mà tùy tưởng thiên hạ, không sống tùy tưởng được. Có làm cái lập cái hạnh trước rồi, con lập được cái hạnh rồi thì bắt đầu ngồi kiết già hoặc ngồi bán già hoặc ngồi trên ghế hoặc bất cứ ngồi một cái chỗ nào cũng được hết, ngồi đi đứng, tất cả bốn phương như đi đứng không ngồi. Con đều lấy, hiện giờ thì con khái niệm về cái tâm bất động. Chứ khi mà khi nhìn thấy cái tâm bất động của mình á, thì mình thấy hơi thở chứ mình không thấy tâm bất động. Cho nên cái trạng thái tâm bất động nó chưa xuất hiện ở ngay biết con thôi. Nếu con còn đang bị kẹt vào cái hơi thở của mấy con biết thôi. Nên cái im lặng, mấy con không có niệm gì thì cứ hơi thở, nghe nó nhẹ nhàng thôi là tự nhiên. Đó là cái tâm biết, mấy con hiểu, hiện tiền. Cho nên nó khái niệm về sự bất động của nó. Biết hơi thở ra vô là bất động đó. Nhưng mà nó còn có hơi thở. Cho nên nó chưa hoàn toàn. Thầy bởi vì thầy nó khái niệm về sự bất động, chứ chưa phải là mình nhận ra được sự bất động. Do đó thì mình phải sống cho đúng những cái hạnh như thầy nói. Rồi mình hàng ngày mình cứ mình dùng câu tác ý mình nhắc. Đi mình cũng nhắc, ngồi mình cũng nhắc, nằm, nghỉ mình cũng nhắc. Nếu nó ngủ thì giờ ngủ cho nó ngủ, mà nó không ngủ nó thức thì cứ nhắc cái câu tác ý của mình. Mà mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Một loạt câu của nó, một số từ cũng từ của nó. Để rồi mình sẽ ở trong cái khái niệm của cái tâm bất động đó, tức là mình sẽ thấy hơi thở nhưng không tập trung trong hơi thở. Nó biết thì nó biết. Rồi một lúc mình lại tác ý nữa, cứ một lúc mình tác ý, chứ mình không tác ý thì nó sẽ có niệm. Mình cứ tác ý. Mình cứ tác ý thôi. Và cứ lần lượt tác ý để trở thành cái ý thức của mình, trở thành ý thức lực, cái lực của ý thức. Mình tác ý rồi nó sẽ trở thành lực của nó. Và khi mà trở thành một cái lực của nó thì cái tâm nó sẽ bất động, nó hiện ra cái tướng bất động thật sự của con. Thì lúc bây giờ mới biết rằng mình đã biết được tâm bất động. Chứ còn không kéo không biết tâm bất động. Cũng như thầy nói nãy giờ thì mấy con khái niệm trên tâm bất động, chứ mấy con chưa được cái trạng thái của tâm bất động. Phải có sự tu tập một thời gian, mà thời gian phải tu đúng, tập hành đúng, sống được tu trọn vẹn, chứ mấy con sống không dập thì mấy con chắc là tu suốt đời, nhiều kiếp nhiều đời mà cũng chưa nhận được tâm bất động. Nghe cái danh từ thì nó đơn giản, nhưng mà nhận ra được nó, sống với nó là một vấn đề. Bởi vì nó là cái chân lý của đạo Phật, chân lý diệt đế. Cho nên lấy cái chân lý, nhưng cái người còn trong cái tâm tham sân si á, thì chỉ khái niệm được nó chứ không thể sống được. Cho nên mình tác ý là mình ly dục ly ác nó. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Có một niệm tác ý nữa, tâm bất động thanh thản, tức là mình xả tất cả các niệm liên tham sân si. Mà khi nó hết rồi thì nó mới hiện tiền cái tâm bất động thật sự mình nhận ra được, mình thấy được. Thì lúc bây giờ chúng ta hãy bền bỉ luôn, khép cửa hết, thế là trả lời hết. Còn cứ sống thì 7 tháng nỗ lực rồi sẽ thấy tâm bất động nó không lâu. Không, thầy bảo con cứ bây giờ cho cái cách nào đó con sống thì mình đóng cửa không trả lời, không nói chuyện. Ai tu làm gì làm, họ làm gì mặc họ, chẳng biết tôi sai tôi đúng kể họ, mình chẳng cần nhìn họ mà cứ nhìn mình. Hãy lỡ mắt nó nhìn ra nó thấy quay vô, ở đây không có đường nhìn ra hết, ở đằng kia nói chuyện hồn náo, tai quay vô không có nghe ai hết, mãi nghe cái tâm của mày cứ kêu nó vô, tức là phòng hộ 6 căn của nó. Đầu tiên là mình sống độc cư một mình đó, là dùng cái pháp đó để cắt ly chúng ta tiếp giao tiếp, chứ chưa phải là phòng hộ nó thật sự. Mà chính ngồi tu ở trong thất của mình, đó là lôi 6 căn của mắt tai mũi miệng thân ý vô, không có cho nó phóng ra. Mà nó không phóng ra được thì nó chứng đạo. Còn hiểu cho thầy cũng nói chứ có tu tập gì đâu. Cái ý của con nó sẽ phóng ra cái niệm, nó cũng phóng ra nó mới có niệm chứ. Còn con mắt nó phóng ra, nó phải nhìn kia nó thấy, thấy người ta đi đứng, rồi thấy cái cây cỏ, thấy trời, do đó bị quay vô. Rồi lỗ tai nó ngồi đây mà người ta nói gì đó nó nghe, hoặc là trời mưa hoặc là tất cả những cái gì động, tiếng động là nó nghe. Ví dụ ở đây có nghe mưa nghe gió gì hết, mặt nó sập nhà đè chết bỏ, nó không khéo nó sợ, không hiểu. Cho nên cách thức tu á, cứ lôi sáu căn con vô mắt tay của người con ý thì sẽ thành công, chứ không gì biết cách không. Đầu khi cứ tập rồi sẽ, khi đó nó tập như thế nào thì con cứ tập, rồi con sẽ ghi ở bây giờ con tập như vậy vậy đó, con kêu mắt tai mũi miệng thân ý nó vuông vô vậy thì con thấy nó được an ổn như thế nào, rồi như thế nào nó xảy ra cái gì con ghi, rồi gửi gì cho thầy.
Con mẹ ông chồng con thì bây giờ con thấy nó tỉnh táo, bây giờ con nó không tập nữa, nên là lúc nào cũng thấy mơ mơ thì con cứ tập.
Ừ, đúng rồi, khi nào nó lơ mơ, nó buồn ngủ thì con nên tập Pháp Thân Hành. Khi nào mà ngồi lại mà loạn tưởng, nó cứ nghĩ cái này nghĩ cái nhiều quá, nó không dừng hết, thì con nên tập ôm Pháp Thân Hành, giặt nó nát. Còn không có thôi, đừng có tập cho mệt. Cố gắng tu tập đi. Đến đây rồi thì phải chính đạo. Nhớ nha, không có tu lơ mơ nữa. Còn mấy giáo thanh niên này, còn tuổi trẻ nè, hãy nỗ lực tu cho xong đi. Mấy con còn làm công việc nhiều, dựng lại những chánh pháp của Phật. Cái thời đại của chúng ta là cái thời đại khoa học, chúng ta sẽ phổ biến được con đường chánh pháp để giúp cho mọi người thoát khổ. Chúng con còn phải đưa những cái bài đạo đức, những cái lời của Đức Phật dạy, cái nền đạo đức của Phật giáo mà khắp năm châu để người ta biết được con đường đúng của đạo. Cái trách nhiệm của con lớn mà phải tu chưa rồi, tu chưa xong mà cứ đưa hoài đó, chắc chắn là mình đi xuống địa ngục rồi. Nhớ chưa? Mấy con ráng mấy con. Thầy kỳ vọng ở tuổi thanh niên của mấy con nhiều lắm. Tại sao? Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi năng nổ, lợi ích cho mình mà lợi ích cho người, nó không ích kỷ. Còn mấy cô mà già già rồi thôi, lo tu tập mà cứu mình đi. Chớ thầy thấy tử thần nó theo sát lên rồi, nó mà nó tê lưỡi hái vô cổ là thấy rồi, đi chứ không có con rồi được. Cho mấy cô lớn tuổi rồi phải lo cứu mình chứ còn không nó cứu ai được nữa. Còn mấy cháu phải nghĩ mình phải nỗ lực mình tu để cứu mình, và còn cứu bao nhiêu người người ta đang còn đang đau khổ. Ta còn biết cái số người mà biết được chánh pháp của Phật, biết được Phật pháp là tu tập bao nhiêu người, đâu có bao nhiêu đâu mấy con. À, mấy con thấy Phật giáo họp đông vậy chứ họ đi chơi đó, họ đi lễ họ chơi chứ có tu cứng gì. Cho nên cái trách nhiệm chúng ta dạy cho rõ để làm cho người ta thấy được con đường tu dạy cho Phật. Nhưng mà mình đã có kinh nghiệm, mình tu nó là thật sự đem hết sức lực, nó không uổng cái kiếp người sinh ra ấy. Đã sinh ra làm người mà mấy con được cái duyên, mấy con học kiến thức của mấy con, thì lúc bây giờ mà được gặp cái chánh pháp của Phật thì đó là cái duyên quá độ của mấy con. Được sinh ra làm người, được học, được kiến thức học tập rộng rãi, hiểu biết sâu, rồi lại được gặp chánh pháp của Phật thì mấy con là những người đủ duyên. Biết bao nhiêu sinh viên, biết bao nhiêu tuổi trẻ của mấy con học rồi đi ra tìm nghề nghiệp đi làm để sống, chứ đâu có biết Phật pháp đâu, rất uổng mấy con. Nghe là người ta đi học được cái nghề, đi học được trên đại học, đi ra để có cái nghề chuyên môn, rồi từng đó đi làm để sống nuôi rồi sanh tử sống chết thì chỉ ngồi đó mà chịu thôi chứ không có làm sao được hết, cũng đau khổ như thường. Chứ đâu phải làm có tiền rồi nó mua được sự sống chết đâu, không đổi được đâu, nó chết chứ không bao giờ đem tiền đổi nó được. Cho nên mấy con có đủ phước cái nỗ lực ấy không phải vì lợi ích riêng cho mình mà còn nhiều nhiều bạn bè của mình nữa, đó là cái nhiệm vụ của mình. Còn các cô xuất gia rồi phải nỗ lực tu để không cái chiếc áo của mấy con nó không xứng đáng, tu mà không giải thoát làm sao xứng đáng, tu phải giải thoát nó mới xứng đáng là chiếc áo của người tu sĩ. Mình mặc chiếc áo tu sĩ đạo Phật mà nói gì sanh tử, làm chủ sanh tử luân hồi thì ngơ ngơ ngác ngác không biết làm sao hết. Thì như vậy à, đợi đi nằm nhà thương sao, đợi bệnh vô nằm nhà thương có kỳ quá vậy. Cho nên người tu sĩ mà tu như thầy mà đi nằm nhà thương là tức là thầy chữ lại Phật đó. Đạo Phật nói làm chủ sanh già bệnh chết, mà giờ mình là tu sĩ Phật giáo mà đi vô nằm nhà thương thì mấy con nghĩ sao, có phải mình đi ngược lại với đạo Phật không? Đã không tu là không mặc chiếc áo tu sĩ thôi, mà mặc chiếc áo tu sĩ là không đến nhà thương, tôi phải làm chủ rồi. Tôi chết là phải tự tại chứ không thể chết mà lăn lộn trên giường bệnh mà chết, như vậy mới xứng đáng là tu sĩ. Còn người cư sĩ thì thôi, người ta là cư sĩ thì người ta đi nhà thương là này kia cũng được, mà cư sĩ mà người ta không có đi nhà thương bệnh viện gì hết, đau bệnh đuổi. Con người chúng ta nó đủ cái khả năng đó, mà tại sao chúng ta không sử dụng cái khả năng đó để mà chúng ta làm chủ? Cái đầu của chúng ta nó đủ cái lực của nó, thế mà chúng ta không triển khai cái đầu để bỏ uổng quá vậy. Chết rồi mấy con thấy miếng bao nhiêu cái đầu với đồng mã không? Có làm được gì đâu, thành đất coi vậy. Mà trong khi sống đó, thì nó là cái bộ máy rất tuyệt vời. Cái đầu chúng ta là cái bộ máy tuyệt vời mấy con, cho nên nó làm chủ được sự sống chết là do cái đầu của chúng ta chứ cái gì đây. Có cái máy rất tốt mà không biết sử dụng, để tới chừng chết đem chôn bỏ thành đất, thiệt là uổng. Mấy con người nào cũng có hết à, phải không? Mấy con thấy chưa, người nào có hết. Nhưng mà mai mốt mấy con chết mà đem chôn bỏ thì nói cái người này ngu gì luôn, có cái máy tốt mà không biết sử dụng, có đúng không mấy con thấy không? Trời đất ơi, cái đầu của chúng ta bị dễ. Mà chúng ta sinh ra làm người là chúng ta có cái đầu, đầu con vật cũng bằng cái đầu của chúng ta, nó ngu si vô cùng. Cái đầu của chúng ta này biết thiện này, biết ác nè, biết làm cho mình làm chủ được sự sống chết của mình. Cái đầu của chúng ta chứ cái gì. Còn sinh làm con vật, mấy con thấy con bò con trâu nó cũng có cái đầu, nhưng cái đầu nó có bằng mình không? Nó chỉ biết ăn cỏ, nó chỉ biết đánh lộn nhau giành cỏ ăn thôi, chứ nó biết gì hơn. Nó đâu có biết phân biệt được thiện ác. Cho nên chỉ có con người là duy nhất. Chỉ có con người là duy nhất. Mà từ con người mà tìm ra được cái phương pháp mà hôm nay chúng ta thọ hưởng, đó là Đức Phật. Cái cảm ơn của người lớn lắm. Nếu mà người không bỏ cung vàng địa ngọc, người không bỏ vợ con mà đi tu, thì ngày giờ hôm nay chúng ta có biết được cái pháp này không? Thầy cũng là nương theo những lời của Đức Phật dạy mà thầy tu tập, chứ thầy có biết cái pháp này bao giờ đâu. Nếu không có Đức Phật chắc chắn là hôm nay thầy cũng như mấy con cũng chẳng biết gì hết, không làm chủ được sinh già bệnh chết gì cả, nhờ Phật mới được. Cho nên thầy có tu được cũng là công ơn của Đức Phật. Cái người đầu tiên trên hành tinh này chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà người ta phi ơn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta nói rằng có mãi Đức Phật quá khứ, nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca đã có Phật. Nhưng mà các con xét không, cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã dạy thì chỉ có Đức Phật Thích Ca nói. Chuyển pháp luân lần đầu tiên chỉ có Đức Phật Thích Ca. Thầy có nghe cái Đức Tỳ Lô Giá Na nói bao giờ? Tại sao có Đức Phật ra đời mà không có phương pháp để người ta tu tập làm chủ sinh già bệnh chết mà đợi Đức Phật Thích Ca? Như vậy rõ ràng là trên hành tinh chúng ta chỉ có một Đức Phật Thích Ca, và người là người Ấn Độ hẳn hòa hoàn toàn, có hộ khẩu đàng hoàng. Còn như chúng ta nói bảy Đức Phật quá khứ, hộ khẩu có trên hành tinh chúng ta không? thậm chí như sau này người ta chế ra nào là Phật Di Đà, nào là Di Lặc, mà mấy con thấy các chùa để ông Phật ngồi cái bụng khỏe bự vậy, mà chúng ta tìm cái hộ khẩu ông ta ở trên cái hành tinh chúng ta không có, thì như vậy là có không? Không có, toàn là Phật tưởng không biết. Chúng ta chỉ biết duy nhất trên hành tinh chúng ta có một Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lịch sử con người hẳn hoài hoàn toàn có cha có mẹ ở trên cái hành tinh này. Cho nên trong cuộc đời tu hành thì mấy con hôm nay đến với đạo Phật là biết ơn người. Người là một ân nhân của thế giới, người là ân nhân của loài người. Nhưng cái người có duyên mới được gặp, con người không có duyên không gặp. Chúng ta hãy cố gắng mấy con. Hôm nay mấy con ngồi trước mặt thầy được nghe lời thầy, các con hãy cố gắng buông xuống hết. Làm cái gì làm cho xong, sắp xếp gia đình, mọi thứ cứ yên ổn hết. Cái trách nhiệm bổn phận của chúng ta phải làm, để rồi chúng ta buông xuống hết, rồi chúng ta nỗ lực cứu người. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Thầy cũng vậy, không tu tập cho mấy con được mà chính mấy con phải tu tập. Thầy chỉ là dạy mấy con cách thức tu tập, từ khái niệm cho đến mấy con nhận ra đúng, đó là sự tu tập của mấy con. Phải cố gắng hết mình. Mấy con cần phải thương hỏi. Ví dụ mấy con tu một thời gian, một tuần lễ, trong một tuần lễ mấy con nghiệm lại xem mình tu cái nào được, cái nào không được, mà đúng hay là sai. Chưa hẳn là đúng hay không, phải thưa hỏi. Mà phải hầu hết là cái sự thưa hỏi mấy con nói cái chuyện gia đình của mấy con không. Trời đất ơi, thầy tu tập mà không hỏi cái vấn đề tu tập, mà hỏi cái chuyện gia đình bây giờ con cái như thế này sao sao, hỏi chi cái chuyện nói như vậy. Thầy đâu giải quyết gia đình của mấy con được, nhân quả của mấy con. Thì bất quá thầy chỉ an ủi mấy con thôi, chứ thầy làm sao mà giải quyết được điều này. Các con hiểu không? Cho nên khi mà các con hỏi thầy là hỏi cái chỗ mấy con thực hành. Hôm nay con tu tập, con cảm nhận như vậy có đúng hay không? Tâm con nó bất động, dù trong một phút con thấy nó bất động như vậy, nó như thế nào? Có đúng hay sai? Xin thầy xác định giúp dùm con. Thì thầy sẽ xác định trên cái sự tu tập, để giúp từ cái chỗ mấy con từ một phút mấy con tăng lên được 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 2 giờ lần lượt. Thầy sẽ xác định mấy con thấy tu đúng thì mấy con cứ ôm cái phương pháp đó, cái cách thức đó mấy con tiến tới. Rồi mấy con tiến tới thì mấy con gặp một cái trạng thái, một cái điều kiện nó hiện ra mấy con, chứ nó không phải yên, nó không phải bình yên mấy con đi xuống đường đâu. Nó không xuống, nó sẽ gặp. Mà gặp thì mau mau viết thư hỏi thầy, viết thư hỏi thầy. Khi mà thầy thấy cần phải gặp thì thầy kêu ngay con đến liền tức khắc gặp thầy. Còn thầy thấy cái này chỉ cần viết thư trả lời mấy con đủ rồi, thôi thầy viết thư thầy. Còn cần gặp thầy để diệt hóa, hoặc cần gặp thầy để kiểm duyệt lại coi giữ cái trạng thái của nó tu tập đến mức độ đó nó gặp cái gì coi đúng hay sai, thì bắt đầu thầy gọi mấy con đến một cái tháp ở gần bên thầy. Bây giờ con ngồi tu, thầy kiểm tra, cứ ngồi đi, rồi mấy con tu tập, mấy con nhiếp tâm như thế nào mấy con nhiếp được, thầy sẽ theo dõi. Thì kiểm tra xong thầy sẽ cho phép mấy con tu tới hoặc là mấy con dừng lại. Điều đó nó đem lại cái sự lợi ích rất lớn cho mấy con. Cho nên tu tập, mấy con cứ tập rồi mấy con sẽ trình, mấy con tập rồi mấy con trình. Cứ như vậy thì cái sự tiến của mấy con nó đều đều đi tới nơi cực lớn. Thì nhớ, nhớ tập. Tập rồi trình thầy, tập rồi trình thầy. Thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con tới nơi cực lớn. Thế còn vô trong con. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Con hỏi con. À con đến với con gần. Nó có sự an ổn gọi là an trú tâm, còn chưa có an ổn thì nó mới nó mới được nhiếp tâm. Nó cái an trú với cái bất động tâm nó khác nhau không? Cái bất động tâm mình mới có nhiếp tâm vô bất động thôi, nó chưa an trú. Mà một thời gian thì trong từ 5 phút đến 10 phút hoặc 1 giờ thì nó có sẽ có sự an ổn ở trong cái chỗ bất động, thì đó là gọi là an trú. Khi đi kinh hành nó con cái thấp tuy thân động nhưng mà cái tâm con nó không động, nó cũng là bất động. Chứ không phải là thân mình đi nó bị động thì cái tâm của mình nó động hay không có. Nó đi mà nó vẫn bất động thôi. Bất động thì do nó cái tâm bất động, mà tu cái tâm bất động thế mình phải tu cái tâm bất động. Mà nhờ cái thân đi nó sẽ không nhớ.
Để mà mình đạt cái trạng thái an trú tâm, để trú tâm được thì mình có thể có nhiều phương pháp của đi kinh hành hoặc là tập
nó vậy đó. Còn thì khi nó an trú được thì nó dễ hơn. Còn nhiếp tâm thì nó hai trở cứ lui, nó hai có niệm. Còn khi mà nhiếp được rồi thì nó sẽ an trú. Nhiếp được tức là nó không còn niệm nữa, mà không còn niệm nữa tức là nó an trú, tức là trú vào cái thể tâm bất động. Nó sẽ an trú cái động đó thì nó an trú, thì nó có sự an ổn của nó. Gọi là an trú. Rồi mấy con có hỏi thì gì trên trong đây? Con hỏi thì không? Xá thầy thôi con. Được, thầy sám hối rồi, thôi con không có gì đâu. Cố gắng từ đây bắt đầu, từ hiện tại này. Về tương lai, sẽ nỗ lực theo thầy tu tập kia. Bỏ hết, tức là tất cả những tội lỗi, đều nó sẽ trở về quá khứ và nó sẽ tan biến hết, nó sẽ chuyển biến thay đổi hết. Do cái sự bắt đầu từ hôm nay, cho đến ngày mai, ngày mốt, thời gian tương lai, mà nỗ lực tu thì nó chuyển biến hết, nó không toàn toàn. Phải nỗ lực tu con. Thầy không bỏ một người nào hết. Chỉ có quyết tâm của mấy con là thầy không bỏ. đang tu đang tập. Có bây giờ coi như là sau khi cái tâm nó bị thay đổi, nó bị chuyển biến tâm ác pháp, cho nên bây giờ con rất là khó, nó phải trở vào được cái trạng thái tâm ly dục ác pháp, cho nên phải cố gắng khắc phục hơn để sẽ nó trở về được chỗ tâm ly dục ác pháp, mà phải sống gần bên thầy chứ mà sống xa thầy thì nó sẽ bị ác pháp nó lâu rồi, ác pháp nó lâu, dục nó lâu ra, chứ không phải dễ. Phải cần phải sống bên thầy để mà tập luyện, nó nhờ một cái tư trường thiện, cái tư trường bất động nó giúp con vượt qua những cái nghiệp chướng của mình đã tạo, đã từng tạo ra, thì nó mới hết được. Theo con kéo nó không hết được. Yên tâm đi con, nhờ xá thầy con lên rồi. Thầy luôn luôn giúp đỡ, cứu khổ mấy con. Mà cái lực tu tập là do mấy con, thầy chỉ nhắc nhở và sắp tấn lòng cho mấy con ở trong được cái khung từ trường thiện, để nhờ đó mà mấy chuyển, mấy con mới chuyển được những cái nghiệp ác của mấy con, cái nghiệp khổ của mấy con. Chứ con khéo thì từ mấy con tự lực mấy con mà từ để cứu mình, mấy con khó quá, cái lực nó không đủ, cái lực của mấy con không đủ, nó phải nhờ cái từ trường bất động, nhờ cái lực bất động của chư Phật. Mặc dù là chư Phật đã ra đi, Đức Phật Thích Ca đã tịch 2700 năm rồi, nhưng cái từ trường bất động của Ngài vẫn còn xung quanh chúng ta. Cái lực từ trường bất động. Nhưng các con cố gắng khắc phục thì mấy con tương ưng thì mấy con tiếp nhận được cái lực từ trường đó. Còn mấy con không cố gắng khắc phục thì mấy con cách xa ra, không tương ưng được. Nên để xa. Dù Đức Phật muốn cứu khổ mấy con cũng cứu không được. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi. Mình thắp đuốc lên đi thì mình tương ưng, thì nó nhờ cái lực tương ưng đó mà nó giúp cho mình vượt qua cái nghiệp nhân quả của đời mình. Còn Đức Phật không thể cứu mình được, không thể như là cứu khổ mình, đem cho mình thoát khổ, không bao giờ được. Nhưng mà nhờ mình tương ưng được thì cái lực tương ưng đó nó trợ giúp cho mình. Cứu khổ mà không cứu khổ ấy, là cái chỗ đó. Nhưng thì cố gắng đi, thầy sẽ giúp cho không sao đâu. Rồi bây giờ mấy con có tư hỏi gì thưa con? Không.
Bốn tiếng trong một thời thì con có một cái tâm thật sản. Vì khi lúc cho con biết đó thì lúc tiếng hay là tâm thật sản. Và hôm nay là như vậy, ngày mai nó có một cái tiếng hoặc là lên gì đó. Thì con biết có phải là bốn tiếng hay thế, bốn tiếng thì được không có gì.
À, nếu mà con ngồi xuống đi con, thì chỉ cho cách thức để biết cái tâm mình có chênh. Bây giờ con ngồi, con nhiếp tâm, con thấy cái tâm mình bất động, nó yên lặng, nó ở trong hơi thở, hoặc là nó rất là nó bất động, thì con biết mình chế thì con dùng cái quay nghi đi ở trong cái tâm đó, thì con nói sao à, đi rồi mấy con đứng lại, rồi mấy con nằm để xem coi nó có y như vậy không. Mà bốn trong bốn quay nghi mà cái tâm con bất động thì bốn quay nghi nó vẫn y nha. Còn nó không y à, con nằm xuống một chút cái nó thiếp, nó ngủ đi, nó mơ mơ đi, thì cái này sai rồi, không phải tâm bất động, không phải vậy. Nó nằm nó cũng tỉnh táo lắm, y như chúng ta ngồi, y như chúng ta đi, thì đó mình đứng. Thử trong bốn quay nghi thì biết được cái tâm bất động không. Rồi mấy con có hỏi thầy gì thêm không? Nỗ lực về tu tập. Sự thật ra Phật pháp không có khó. Mấy con mới đến sau, mấy con chưa nghe thầy nói. Phật pháp không có khó đâu mấy con. Rất dễ. Thứ nhất là Đức Phật dạy cho chúng sanh để nhận biết được. bốn cái chân lý của Đức Phật là khổ tập diệt đạo. Khổ, Đức Phật xác định là đời người sinh ra là khổ, không có gì không khổ. Đó là cái chân lý thứ nhất. Tập là cái lòng ham muốn của chúng ta, cái dục, cái lòng ham muốn. Đó là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Thì chắc chắn con người ai cũng có lòng ham muốn, có lòng dục. Đó là cái chân lý thứ hai. Cái chân lý thứ ba là diệt đế, là cái trạng thái giải thoát, không còn đau khổ. Mà các con chưa tu, các con cũng nhận ra được, thì nó tâm bất động. Mặc dù mấy con sống chưa có ở trong cái tâm bất động, nhưng khái niệm mấy con nhận ra được cái trạng thái đó. Tâm bất động, thân tại an lạc vô sự, mấy con ngồi im lặng lại. Thấy nó im lặng thì mấy con sẽ thấy hơi thở ra. Trong hơi thở ra vô, thấy cái hơi thở duy nhất thôi, không có một niệm, không có một cái gì cảm thọ gì trên thân tâm con, thì đó là tâm bất động. Cái khái niệm nó thôi, chứ mấy con chưa vô đâu, chưa có nhận thật nó đâu. Nhưng mà nó, các con sẽ nhận được, bởi vì cái tâm các con còn tham sân si, thì làm sao con biết được cái trạng thái tâm bất động. Tâm bất động là cái người ly dục ly ác pháp, không còn tham sân si thì người ta mới nhận ra được, mới chắc. Còn bây giờ mấy con khái niệm thôi. Rồi khi mà con nhận ra được cái sự im lặng của tâm bất động thì nó thở ra vô. Đó là tâm bất động, khái niệm đó. Đạo đế, đó là cái chân lý thứ tư của đạo. Bốn chân lý phổ tập diệt đạo thì tám cái lớp học. Đầu tiên thì chúng ta phải triển khai năm cái lớp đầu tiên, đó là triển khai tri kiến của chúng ta, cái ý thức của chúng ta. Tám cái lớp học, học từ cái lớp chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp. Cho nên mấy con thấy này, học từ chính kiến, thấy biết mọi vật đúng hoặc phải, rồi suy nghĩ tư duy, chánh tư duy là suy nghĩ đúng hoặc phải, rồi nói là nói ngôn ngữ chúng ta chính ngữ mà, lời nói chúng ta ôn tồn nhã nhặn, không thô lỗ. Đạo Phật dạy chúng ta con người đạo đức lắm đấy, về hành động ngôn ngữ chúng ta nói rất ôn tồn. Chính nghiệp, chính nghiệp tức là hành động của chúng ta đi đứng nằm ngồi tỉnh giác, không dậm đạp lên chúng sanh, không làm cho tất cả cỏ cây đau khổ. Đó là chánh nghiệp. Các con thấy nè, chánh kiến, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp. Đó là những cái mà chúng ta học tập để rèn luyện từ cái ngôn ngữ cho đến tất cả các hành động đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ đều là ở trong quay nghi chánh hạnh. Nhưng tiếc gì thầy không có đủ cái điều kiện để mở các lớp. Trước kia thầy có mở cái lớp chính kiến, chắc thầy dạy cũng 6-7 tháng. Rồi sóng gió chân như thì thầy phải dừng lại. Thế lẽ ra thì dạy xong cái lớp chính kiến, thì dạy cái lớp chính tư duy, bài vở đàng hoàng mà có giáo trình giáo án đàng hoàng, chứ đâu phải mà nói chuyện xuôi đâu. Dạy theo trình độ sư phạm đàng hoàng chứ, nhưng nó không đủ duyên, cho nên sóng gió nó dồn dập. Cũng như bây giờ mà nếu muốn tạo duyên á, thì cái tu luyện chân như này nó phải có giấy phép đàng hoàng. Rồi muốn mở lớp học thì phải xin phép mở lớp học, xin bổ quốc gia giáo dục là vậy. Xin bổ á, chứ không phải là muốn mở lớp học là mình còn mở ngang mình dạy đâu. Mấy con hôm nay tập trung vô đây để nghe thầy nói như thế này á, là ở đây chứ không phải nhà dân á, là công an đến làm việc với mình rồi, sao lại sao mà có quyền tập trung. Nhưng mà ở trong chùa thì nó có cái tôn giáo của nó, có quyền tập trung, Phật tử đến đưa hỏi cái điều này, cho nên họ cũng là khó mình. Chứ còn ngoài nhà thường dân mà thầy đến thăm Phật tử ở Hải Phòng hoặc Hà Nội đó, mà tập trung số người như vậy là công an thường nó đến nó làm việc liền. Mình còn thấy nó khó lắm chứ phải dễ, pháp luật của nhà nước mà đâu cho mình tập trung mày bả đâu. Nhưng mà vì chùa tôn giáo thì chúng ta tập trung được. Nhưng mở lớp không được, mấy con mở lớp dạy không cho, phải xin phép tắt đàng hoàng mới cho, đúng pháp luật nhà nước vậy. Bây giờ thầy nói chuyện cho mấy con nghe, chứ mà thầy dạy có bài bản là họ đến làm việc thầy liền đó. Bây giờ bài một phải sao học rồi mấy con nghe, học rồi mấy con phải làm bài trả bài, thầy cho những câu hỏi để mấy con làm bài trả bài mà. Bắt buộc cái tri kiến của mấy con phải tư duy suy nghĩ mà. Như một người học trò vậy chứ đâu phải đâu, thì dễ đó. Nhưng mà làm cái việc đúng cái chương trình giáo dục như vậy đó, có giáo án giáo trình đàng hoàng á, thì phải xin phép nhà nước mở lớp đàng hoàng thì mới được, chứ không phải dễ. Mình sống là mình một người dân ở trong một nước thì phải tuân hành pháp luật của nhà nước, chứ không thể không làm sai được. Cho nên ở đây thì nó chưa có cái phép, chưa có cái phép mà mở lớp. Nhưng tu viện Chân Như thì nó có phép. Cho nên nhà nước cho mình đăng cái bản để tu viện Chân Như đàng hoàng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu viện Chân Như, tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh cho mình đàng hoàng. Nhưng mà thầy bảo của Úc là làm cái bản đăng lên để cho người ta biết cái tu viện của mình, thì nó danh chánh ngôn thuận, nhà nước chấp nhận cho cái tu viện Chân Như có cơ sở thẳng ngoài đàng hoàng. Từ cơ sở đó mình muốn làm cái gì thêm thì mình phải xin phép nữa. Nhưng hiện giờ cái số mà tu sĩ như mấy con tu chưa xong, thầy chưa có xin phép. Chớ mà có cái đội ngũ mà giảng viên rồi tu xong mấy con mới đứng ra dạy, chứ mấy con tu chưa xong mấy con dạy thì coi như mấy con mới láo hết rồi còn gì, thầy đâu chấp nhận. Cho nên hiện giờ âm thầm thầy đào tạo cái lớp đứng lớp dạy, cái lớp giảng viên. Mà khi các con mà tu xong rồi mấy con đứng lớp dạy thì thầy sẽ xin phép mở lớp. Bắt đầu giáo trình giáo án thì thầy sẽ gợi ý cho mấy con. Mấy con tu xong rồi thì cái trí tuệ của mấy con sáng suốt rồi. Bây giờ đứa này thì soạn cái lớp 1, cái lớp chính kiến cho thầy. Chính kiến mà soạn như thế nào thầy gợi ý cho mấy con soạn cái giáo trình chính kiến. Thấy không? Rồi cái lớp mà chánh tư duy thì mấy con phải soạn như thế nào. Để cái lớp chính kiến xong rồi thì cái lớp chánh tư duy người ta lên, thì cái lớp chính kiến có người khác người ta vô học lớp chính kiến. Tình đó chúng ta đi suốt 8 cái lớp học của chúng ta bát chánh đạo, chứ không phải là có 1-2 lớp đâu. Đó, thì như vậy mới nó trường lớp thì nó nhất bài bản, nó căn bản của sự tu tập. Cho nên đến cái lớp mà chánh niệm mấy con thấy, hiện giờ thầy dạy mấy con tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó. Dạy mấy con tâm bất động tức là dạy mấy con ở trong chánh niệm đó, mấy con tứ niệm xứ đó. Thì bỏ mấy cái lớp kia hết mà dạy mấy con ở chỗ chánh niệm. Để từ cái chỗ bất động tâm của mấy con mới nhập tứ thánh định. Mình thấy đi qua cái bốn thiền định của đạo Phật, mấy con nhập bốn thiền định bằng cái tâm bất động của mấy con. Nếu mà tâm mấy con chưa bất động thì mấy con không bao giờ nhập được thiền định. Nói thiền định thì mới chơi, mấy con biết gì thiền định được mà nhập. Cho nên các cái trường thiền mà mở ra như miếng điện này kia, thầy nói thật sự ra tứ niệm xứ mà chưa xong mà bây giờ mở thiền định cho người ta ngồi tu là mấy con phí của. Nó phải biết từng lớp nữa. Mà các nước Phật giáo như Nam Tông, như Miến Điện, nó có cái thế bởi vì nó là quốc giáo, nhà nước chính phủ ủng hộ nó. Còn đất nước chúng ta nó không phải là Phật giáo, là quốc giáo. Cho nên chúng ta phải theo pháp luật tự do tín ngưỡng của nhà nước. Cho nên chúng ta làm đâu phải phép tắc, xin đâu nó đàng hoàng, chứ nó không có tự nó giúp mình được. Cho nên nó khó là khó ở chỗ đó. Còn các nước đó nó dễ biết không? Tại sao họ không tổ chức từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định, mà họ cho vô mấy con cư sĩ vô cũng ngồi thiền. Trời đất ơi, thiền gì? Ức chế tâm thôi chứ có thiền dưỡng gì đó. Cho nên thầy sẽ hết thôi. Họ chẳng hiểu gì hết mà họ mở những lớp thiền rồi. Phật giáo thì phải 8 lớp người ta, bát chánh đạo là chân lý của người ta mà. Cái chương trình giáo dục đào tạo để chúng ta tu chứng là phải có 8 lớp chứ không phải thầy một lớp. Thầy bây giờ dạy cho mấy con tập để cho mấy con an ổn thôi, chứ sự thật không phải như vậy đâu. Phải đi từ lớp chính kiến, đi từ bắt đầu. Từ đó mấy con mới đến tới cái lớp chánh định nó vững vàng mà nó không còn sơ sót được. Còn bây giờ mấy con vô, mấy con thấy từ cái khái niệm mà tâm bất động mấy con đi vô để mà con đạt được cái chỗ này, trăm người chưa được một người mấy con. Nó phải đi theo cái lớp la của nó, mà bây giờ không dạy thì lấy cái gì dạy mấy con đây? Còn đem bài vở ra dạy thì phải có trường lớp, chứ không có trường lớp thì dạy được à? Còn nói chung chung nãy giờ nghe chơi chứ mấy con, làm sao tu tập được. Thầy gặp mấy con để sắc tánh cho mấy con vui vậy thôi, thì mấy con biết đúng là chánh pháp thôi, chứ sao đâu phải chuyện vậy. Chuyện tu tập được là vậy, thì giúp cho mấy con xả được cái tâm phần nào tốt phần nấy. Ví dụ như bây giờ có tâm lo lắng cái gì đó, tâm bất đồng thành đạn là vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, để cho cái tâm con an thôi. Chứ sự thật mà muốn đạt được cái tâm bất động đâu phải là chuyện dễ nữa. Các con hiểu thầy không? Thầy biết hết, nhưng mà cho nên thầy dạy mấy con dạy chứ sự thật là thầy biết, đúng không? Khó. Đạo Phật nó có cái chương trình giáo dục đào tạo để chúng ta chứng đạo, chứ không phải là nói chứng đạo không tu pháp nào chứng đạo đâu, phải đâu. Nhưng mà thầy làm công việc này để chờ đợi, để thấy cái người có đặc, cái đặc cách của họ, cái đặc trú của họ, chờ những cái người mà có đủ duyên để cùng thầy họp lại để trở thành một ban giáo dục, một cái ban giảng huấn. Thì trong số mấy con thì thầy đã tìm thấy được một vài người, chứ chưa phải hết đâu. Mấy con ráng nỗ lực giữ được sự trọn vẹn tầm, mấy con sẽ cùng thầy siết chặt vòng tay mà dừng lại chánh pháp của Phật. Nếu mấy con phá được cư rồi thì nói thật, mấy người này không có nắm tay thầy mà xây dựng Phật pháp được. Chỉ mấy người mà giữ được cư không có chỉ là mấy người cùng thầy dừng lại chánh pháp. Cho nên mấy con biết là thầy đang theo dõi từng người để mà góp một cái số lượng người cùng mình, để mà sau này mới mở các cái lớp từ chứng kiến cho đến chứng định. Không phải chương trình của thầy ở đâu nó sẵn hết rồi, đầy đủ hết rồi, nhưng mà nhiều chưa được. Trong khi thầy đang tìm các con, nói như mấy con thanh niên rồi có trình độ kiến thức, thầy chờ lắm mới được. Thấy mấy con mà quyết tâm tu cái mà sống đầu tư được rồi thì mấy con là những người mà cùng thầy mà chìm lại chánh pháp. Cái thời gian đầu tiên mấy con đến gặp thầy thì mấy con thì giúp đỡ cho những người ở trong cái tu viện bằng cách mà lo lắng đời sống của họ, ăn uống này kia, đó là cái tâm nguyện của mấy con có duyên. Còn sau thời gian thầy thấy thì duyên nó vừa đủ thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con đi tới một bước nữa. Từ bước nữa đó mà thầy thấy mấy con giữ là được tư được rồi, rồi mấy người này là cố gắng giúp họ đi tới nào cùng thầy để dừng lại cái chương trình giáo dục đào tạo, coi như là chính quyền của tỉnh Tây Ninh họ chỉ cần mà thầy có cái đội ngũ mà giảng viên rồi thì thầy sẽ xin phép họ cho phép mở lớp thôi. Bởi vì họ đọc sách của thầy rất nhiều mấy con, cái phòng nội vụ của tỉnh Tây Ninh, cái ông làm trưởng phòng nội vụ tỉnh Tây Ninh, ông đọc sách thầy, ông rất thâm nhập về sách thầy. Khi mà ông đến những cái nơi mà ông giảng, ông không phải giảng dạy về chính trị ở trong cái tỉnh Tây Ninh, mà các tỉnh khác mà ông đi giảng chính trị giỏi lắm, mà toàn bộ mấy con nghe ông giảng là hoàn toàn là những Phật giáo mà mê tín này kia nọ là ông dập xuống hết, điều đó ảnh hưởng thầy hết không? Ông đọc sách thầy rất kỹ. Ông nói cái đó là sai. Ông nói mà nhiều Đức Phật như Quan Thế Âm mà hoặc này kia, ông dạch ra hết, nói cái này là không có đúng. Quý vị tưởng tượng ra không có. Ông nói hết mà những cái mà ông nói là do những sách vở của thầy. Một người mà làm cách mạng, làm chính trị mà người ta vẫn chấp nhận được cái đúng cái sai. Người ta đâu muốn để do Phật giáo chúng ta quá tệ, quá mê tín gì đâu. Người ta góp phần để xây dựng lại Phật giáo mình thật sự. Bởi vì chỉ có cái Phật giáo nó truyền qua đất nước Việt Nam, nó gây cho chúng ta có một cái tinh thần của dân tộc của chúng ta là tinh thần của Phật giáo. Phật giáo truyền thừa qua, nhưng cái Phật giáo mà từ ở bên Trung Hoa nó truyền qua Việt Nam chúng ta, dân tộc chúng ta chịu ảnh hưởng rất là sâu. Nhưng từ Campuchia, Lào, Thái Lan nó truyền qua dân tộc chúng ta coi như là không chấp nhận nữa. Cho nên mấy con thấy chùa Miên nó đâu có mấy cái đâu. Mấy cái tỉnh nó gần Miên thì nó còn có những cái chùa Miên, chứ nó xa không có. Và miền Bắc hay chúng ta đi kỳ chùa Miên không có đâu. Nó chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa rất lớn. Nhưng mà Phật giáo Trung Hoa là một Phật giáo mê tín này.
mê tín. Cho nên đến Việt Nam thì chính đốn thì sửa lại, Phật giáo Việt Nam không mê tín, không cúng bái, không cầu siêu gọi, mà đi vào con đường xây dựng một nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên Phật giáo hiện bây giờ đang chuẩn bị để Phật giáo Việt Nam, chứ không phải Phật giáo của Trung Hoa. Từ xưa nó là Phật giáo của Trung Hoa, nó đến và truyền vào cái tư tưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta cúng bái, cầu siêu, cầu an, làm từng, làm tự, ma chay thế này thế khác đều là Phật giáo Trung Hoa hết. Chứ Việt Nam chúng ta không có gì hết. Còn Phật giáo mà nguyên gốc ở Ấn Độ, truyền qua miền Bắc, mấy nhà sư Ấn Độ truyền qua miền Bắc, mấy con đọc lịch sử mà dân tộc Việt Nam mình nó không chấp nhận đâu. Mấy ông sư Ấn Độ bắt đầu cái gói đi về nước, không chấp nhận. Mà Phật giáo Trung Hoa thì sang qua Việt Nam mình nó chấp nhận, cho nên ảnh hưởng rất sâu. Vì vậy mà hôm nay mà thầy dừng lại chánh pháp của Phật, thầy dập phá cái Phật giáo của Trung Hoa đó, chứ không phải gì hết nữa. Cái tư tưởng của Trung Hoa, của Phật giáo Trung Hoa, nó đã truyền hành sâu vào tư tưởng của chúng ta. Cho nên hiện giờ chúng ta con cháu thì chúng ta cũng vẫn ảnh hưởng theo ông bà của chúng ta về tinh thần Phật giáo, về tư tưởng Phật giáo. Mà đến bây giờ mấy con đã gặp được thầy chấn chỉnh, làm cho mấy con sáng suốt nhận ra cái đúng cái sai của Phật giáo. Nó tạo thành một cái Phật giáo của Việt Nam, nó không chịu ảnh hưởng của nó từ kinh sách, từ kinh sách Bali mà do Hòa Thượng Minh Châu đi học ở bên các nước Nam Tông, rồi học ở bên Ấn Độ, rồi ngài mới mang về, ngài dịch, ngài dạy ở trên đại học Văn Hàn. Thầy là cũng là một học trò ở trên Văn Hàn, cho nên từ đó mà ảnh hưởng về cái giáo pháp nguyên thủy của Phật. Lúc bây giờ Hòa Thượng Minh Châu thì giữa Đại Thừa và Nguyên Thủy, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu vẫn biết rằng giáo pháp Đại Thừa là sai, nhưng mà không dám nói thẳng. Vì ảnh hưởng các vị Hòa Thượng rất lớn, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, các vị lãnh đạo của Phật giáo trong thời đó. Cho nên Hòa Thượng chỉ nói với sinh viên, với học sinh thôi, Phật giáo chính là những lời, những lời của Phật dạy đúng, không phải là kinh sách Đại Thừa. Từ đó thầy cũng chịu ảnh hưởng của kinh sách Bali. Thầy dừng lại toàn bộ là kinh sách Bali, không lời của Phật, mà đúng Phật giáo Bali rất hay đấy. Nhưng mà cái người mà ở bên Miến Điện, ở bên Ấn Độ, họ bị ảnh hưởng của Bà La Môn. Cái Phật giáo của họ bị ảnh hưởng, nó không rộng giáo lý của Đức. Mà đến Việt Nam thầy lập lừa hết cái tinh ba của Phật giáo, bỏ lại những cái điều kiện kiến giải của các thầy tổ đưa vào những cái ảnh hưởng của ngoại đạo. Bởi vì cái tư tưởng của mình nó ảnh hưởng cái gì đó, nó khó bỏ lắm. Cho nên nó đọc kinh sách Phật thì nó tưởng cái lời đó là Phật nói, nó hiểu cái nghĩa đó là Phật, cho nên nó viết ra, nó thành một tập sách mới thì nó có ảnh hưởng của ngoại đạo trong đó. Cho nên một người tu chứng đó, người ta biết, ta lập luận, người ta thoải ra hết, bỏ ra hết. Còn mấy con chúng tôi chưa chứng, mấy con không biết, nghe nói sao cũng thấy có lý rồi được, cho nên không dám bỏ cái lần nào hết. Còn thầy thì dẹp hết. À, coi như là tính ra bắt đầu từ cái ngày mà thầy dựng lại cái tu viện, cũng như cái chùa am đầu tiên, để mà làm cơ sở để mà dựng lại chánh pháp, cái mục đích của thầy từ đó 34 năm rồi. Mà bây giờ mấy con mới có được ngồi đây mà học, chứ cỡ mà không có mới bắt đầu mới về mà sửa sang cái cơ sở chùa am mới bắt đầu hôm nay thì bây giờ mấy con chưa có biết gì nữa. Nó từ cơ sở đó rồi bắt đầu mới dạy người ta từng chút từng chút, chứ từng một cái mà đưa ngay dập ngay liền là nội ba con Đại Thừa đến dập phải cũng nát cái tu viện, cái chùa am ấy, nó không phải dễ đâu mấy con. Lần lượt nó từ chút từng chút, nó thấm nhuần các vị hòa thượng không dám nói, chứ không phải giáo hội bây giờ mình có đâu. Hòa thượng Trí Quảng là trưởng ban văn pháp trung ương, mà Phật tử Hà Nội hỏi không, thầy Công Lạc dạy vậy có đúng Phật không? Thì Hòa Thượng nói đúng, không có sai vô nào hết. Nhưng mà có cái điều là thầy Công Lạc sống những cái giới luật của Phật như vậy nó lỗi thờ. Thờ này thì đồ ăn nó nhiều, thầy Đức Phật không có thì phải ăn ngày bữa, chứ còn sống bữa vậy thì nó làm sao mà mình có sức khỏe. Cho nên Hòa Thượng chỉ bác thầy ở chỗ mà sống đúng với luật nó thôi, chứ không có dám nói thầy nói sai cái gì hết. Thì mấy con thấy là chính những cái điều mà thầy chính những cái điều mà thầy dạy đều là lời Phật dạy hết, cho nên đâu có ai dám nói rằng thầy nói sai được. Không có ông hòa thượng nào nói thầy sai được, đâu thì vẫn chứng đàng hoàng, chứ đâu phải mà thầy muốn nói ở tâm bất động thanh tản là vô sự. Ông nào đấy cả thầy chỉ cho lời chỗ nào Phật dạy chỗ này, thì lúc bây giờ ông Phật đã nói giáo bác ông Phật sao, nói thầy sai tức là bác ông Phật rồi, cho nên hôm nay vậy thôi. Các bạn thấy chưa? Cho nên thầy cứ dựa lời Phật dạy mà dẫn chứng ra bộ đường những lời gốc Phật dạy, đó là dẫn chứng những lời Phật dạy. Cái thế giới siêu hình không có, mà trong khi đó mới còn thấy đại thừa có thế giới siêu hình. Mà thầy dám bác mà quấy hòa thượng không dám nói, tại vì ông Phật ở trong bài pháp môn căn bản Đức Phật 33 quả trời là tưởng tri, nhưng mà liệu tri tưởng tri là tại những người tưởng ra có 33 quả trời, thì trong đó cõi cực lạc cũng là một tưởng tri chứ làm sao hơn, cho nên không có hoàn toàn. Đây là gọi là Phật dạy, cái thầy có dạy sao, nói thầy sai nói sao được, cho nên đây là thế giới siêu hình. Còn bạn nói thân ngũ quẩn này có năm quẩn, khi một người chết rồi năm quẩn tiêu hết không còn có gì, vậy thì tức là không có linh hồn. Mà mấy ông xây dựng có linh hồn để làm từng lần tự, đây là mấy con tạo cái nghề để mà kiếm ăn. Thì đúng rồi, có như vậy mới làm từng lần tự, mới là 7 ngày 49 ngày mới là làm từng mãn, mới có tụng niệm mới kiếm ăn, chứ còn nếu mà có vậy kiếm ăn cái gì, phải không? Mình dựng lên cái linh hồn để làm cái chỗ có cơ sở để Phật tử người ta làm mình mới kiếm ăn được. Nó thì do những cái điều mà thầy dựng lại thì mấy ông thầy đám này ghét thầy lắm, mất nghề làm ăn không được cái gì. Nhưng coi vậy chứ không phải dễ mấy con. Một cái người chết mà mình đã quen đi với cái phong tục đó rồi mấy con, chết mà không rước ông thầy chùa tụng nghe nó lạnh lẽo quá, có phải không mấy con? Thấy khó chịu quá. Người ta chết nào là trống kèn rùng beng lên, còn mình chết em re rồi đi chôn, thì thấy nó nghe nó vô cùng buồn thảm. Rước ông thầy đến tụng niệm, ông đọc nghe cũng hay chứ, nào linh hồn này kia nọ đủ thứ hết, nghe cũng qua. Cho nên cái ảnh hưởng nó rất khó bỏ cho người ta. Nhưng mà có những người mà đã am tường rồi con, chết mà chôn liền nó không, theo cái tinh thần của thầy, chết làm sao sống lại được. Chúng ta lo tận niệm đúng cách của một cái người chết, phải tận niệm như thế nào cho nó thanh tịnh, cho nó hoàn và đơn giản, không hao tốn hết. Sau khi tẩm niệm xong rồi thì cả gia đình khiên ra đem đi dựng, không có để đâu lại. Sau khi đặt cái bàn thờ lên đó để tưởng nhớ công ơn của những cái người đó ở trong gia đình của mình là đủ rồi, không tụng niệm một câu kinh, một câu kệ nào cả hết, mà cả nhà đều sống năm giới hoặc là thọ bát quan trai, ước nguyện cho cái người chết này để sẽ lập được những chánh pháp này, thì lập được dưới luật này, thì cái nhân quả có một chùm nhân quả với nhau, nó sẽ truyền cảm được cái điều này mấy con. Cái người chết đây thì cái nghiệp nó đi sang kia rồi, nó sang chỗ khác, nó không phải là chết mà nó còn nằm ở đây ngồi trên bàn thờ chúng ta đâu, mà nó sang kia. Nhưng không ngờ mình ở đây mình nỗ lực giữ gìn giới luật, ước nguyện cho cái người chết này sẽ gặp được những giới luật, không ngờ đứa bé kia nó lại sanh vào cái gia đình có đạo đức. Lớn lên vậy, có một nhà sư, có một cái người cư sĩ nào đó đem cái cuốn năm giới đến đây cho đứa bé, hoặc là cho gia đình này lớn lên nó đọc, thấy trời ơi, nó thích liền ngay liền, bởi vì cái từ trường của nó, cái từ trường giao cảm, nó thích ngay cái bộ sách liền tức khắc. Tại sao bây giờ mấy con lại đọc cái giới luật năm giới mấy con thấy thích, phải không mấy con? Đấy tự nhiên nó, tại sao thích, tại sao có người lại không thích? mà mình lại thích. Cũng như bây giờ tại sao mấy con đọc sách thầy mấy con thích? Nếu không có gieo cái nhân này làm sao mấy con có được ngày hôm nay? Các con thấy cái nhân quả nó ghê lắm. Đó thì trong cái sự tu tập là như vậy. Cho nên trong kiếp này mấy con ngồi để nghe thầy tức là gieo duyên. Đâu mất đâu. Đâu có phải ngày mai ngày mốt nó mất đâu. Nó trong cái tàn thức của mấy con nó còn đó. Khi mà con lỡ chết thì nó mang theo cái tàn thức của mấy con. Cái gì cũng được nó đi theo. Không mất cái chỗ nào hết. Thì mấy con thấy nó đặc biệt vô cùng. Cái con người mình vô cùng đặc biệt. Nó không nghe không biết không. Mà đã nghe đã biết thì không bao giờ mà nó tự nó đem ra được. Trừ ra có mấy con muốn loại trừ nó ra thì mấy con phải ở trong tâm bất động mới loại nó ra được. Ngoài cái tâm bất động thì mấy con không thể loại trừ được bằng cách nào được. Nó sống mãi với mấy con muôn đời chứ không phải một đời. Cho nên mấy con đủ duyên gặp thầy, cố gắng tu tập đi, nỗ lực tu cứu mình mấy con. Đừng không có gì hết đâu. Nãy giờ thầy nhắc nhở mấy con câu đó gì, đừng có gì hết, cắt nó điều vô thường. Không có cái gì mà đem theo được hết đâu. Bỏ xuống hết đi. Vì sống đây thì tròn cái pháp, sống đúng những lời thầy dạy thì thầy sẽ dẫn dắt. Mà sống không đúng, ít hôm nghiệp đẩy mấy con đi. Mấy con sống vô đây, mấy con nói chuyện, ít hôm là tự nghiệp mấy con tạo nó đẩy mấy con đi hết. Dù mấy con muốn ở cũng không được đó. Nó tạo cái sóng gió nữa, tạo khó khăn, buộc lòng mấy con phải rời đi. Tự mấy con tạo, mấy con phải chịu. Thầy giờ có muốn mấy con ở cũng không được đó. Đó là cái nghiệp của mấy con tạo. Còn mấy con sống đúng, hành đạo phương cho mấy con. Càng ngày nó càng bình an cho mấy con. Cái quyền không làm khó, không làm một cái gì hết. Bởi vì mấy con sống như vậy là người ta quá nể quá kính trọng. Còn mấy con sống mà chiều chiều ra ngồi mấy băng này nói chuyện là họ đi ngang qua. Xong chà, mấy ông này tôi làm nhiều chuyện ghê. Mà người ta rất lo, nếu mà nói nó bàn tính chuyện gì để tối nay đi tình nào hoặc là tối nay đi công đồn cũng khó có chỗ nào đây cho nên nó ngồi với bàn đây. Có phải không mấy con đấy? Còn thấy đi vô đây mấy người, thấy ở đây mình trình cho người ta 20 người, 30 người, nhưng mà người nào trong tháng mấy không thấy ngồi nói chuyện đâu á. Người ta nghiên cứu, người ta theo dõi mình từng chút chứ đâu phải người ta để mình ngồi không đâu mấy con. Trời ơi, số người như vậy mà sống im không phát. Các con nghe trong thời Đức Phật 1250 vị tỳ kheo theo Đức Phật. Mà Vua A Xà Thế đi vô trong khu rừng của Đức Phật nó im liền phân phắc. Một cái lá vàng mà rơi xuống nghe cái sạp thì vẫn nghe được. Ông Vua A Xà Thế nói, trời đất ơi, một số người đông như vậy mà sao im như vậy được. Người ta quản hồn nữa. Không thấy một bóng dáng người nào hết. Ở đâu, ở đâu, không có đi tới đi lui. Mà 1250 vị mấy còn ghê gớm một cái số lượng người đông như vậy. Còn thầy ở đây có 20-30 người mà trời đất ơi, ngồi đó nói chuyện tùm lum như vậy thì người ta coi mình ra gì. Các bạn thấy chưa? Đó là những cái mà trong thời Đức Phật lấy cái gương hạnh của chúng tỳ kheo cũng như vị thánh tăng trong thời Đức Phật và so sánh với chúng ta lỗi nhiều lắm hay không? Chúng ta hãy sống như Phật, sống như chúng thánh tăng. Cho nên cái câu mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không phải niệm với nhiều Phật mà sống như Phật. Sống như lời dạy của Đức Phật gọi là niệm Pháp. Sống như chúng thánh tăng mới gọi là niệm Tăng chứ không phải niệm Tăng. Đó là cách sống. Cho nên gọi là cái pháp môn đó gọi là tứ bất hoại tịnh. Nó làm cho sự thanh tịnh không bị hoại diệt. Còn chúng ta nói chuyện với nhau thì nó hoại diệt thanh tịnh chứ sao? Các con thấy mình phá độc cư còn gì? Pháp của Phật, pháp nào nó cũng có dạy đâu, căn bản rất căn bản, có phương pháp đàng hoàng. Cái pháp mà độc cư thì nó nằm ở trong cái niệm Phật tứ bất hoại tịnh. Cái pháp độc cư nó nằm ở trong cái bài Phật, nó dạy cho mình sống độc cư, sống thanh tịnh. Còn đây mình học tập ở đâu có bài bản đó nhỉ? Chứ đâu phải thành muốn dạy độc cư là xuống xuống đâu, nó nằm trong phương pháp Phật hết. Phật pháp thì có tới mức ngoại tịnh có tứ niệm xứ, có tứ chánh cần, có tứ vô lượng tâm, bốn không à. Nhưng mà tu một pháp nó được thành bốn đúng không? Ví dụ như tứ vô lượng tâm, các con tứ tâm từ thì bi nhĩ xả nó có đủ. Hễ lần từ mấy con có thì tâm bi mấy con có, tâm nhĩ mấy con có, tâm xả mấy con có. Mà tu tứ chánh cần ngăn ác diệt ác thì thiện nó sẽ sanh ra. Có phải không mấy con? Ngăn ác thì diệt ác thì thiện nó sẽ sanh ra. Cho nên ngăn ác diệt ác sinh thiện, tăng trưởng thiện, bốn gọi là tứ chánh cần. Mà tứ niệm xứ thì mấy con thấy trên thân quán thân, thì trên thân quán thân thì trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp. Hãy quán thân là đủ bốn chỗ. Các con thấy không? Tâm bất động thanh tăng là vô sự, tức là trên thân quán thân rồi. Mà trên thân quán thân thì nó là trên tâm quán tâm. Mà trên tâm quán tâm thì đồng thời nó là trên pháp quán. Hai con thấy nó đủ hết. Một pháp tu mà nó đủ bốn pháp. Chứ đâu phải là đợi tu cái pháp này trên thân quán thân đã rồi tôi mới tu trên pháp quán pháp. À, hoặc là trên tâm quán tâm. Đâu có chuyện đó đâu. Cho nên có nhiều người không hiểu tứ niệm xứ. Cho nên có cái trường hạn, có trường cái trường thiền dạy và trên thọ quán thọ. Và trên thọ quán thọ thì nó cũng đủ bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp rồi. Mà có cái trường thiền dạy trên tâm quán tâm thì trên tâm quán tâm thì nó cũng đủ bốn cái rồi, chứ đâu cần gì. Cho nên bây giờ dạy một pháp là có đủ bốn pháp, gọi là tứ niệm xứ. Chứ đâu cần phải mở có cái trường cái trường lớp để cho cái tu có một pháp ở đâu đâu. Cho nên nói tứ niệm xứ là phải thấy bốn chỗ ngay liền, tu một mà bốn chỗ. Tứ vô lượng tâm cũng vậy, tứ niệm xứ cũng vậy. Tứ niệm Phật, tứ niệm xứ, mình niệm Phật mà sống như Phật thì pháp niệm rồi, niệm pháp cũng ở chỗ đó rồi, niệm tăng cũng đó. Phật là một vị tăng chứ sao, các con thấy không? Mà Phật và tăng và pháp đều là giới cái gì, cho nên gọi là niệm giới. Phật pháp tăng giới gọi là tứ bất ngoại tịnh. Nó mới thấy như pháp của Phật tu một pháp mà nó thành ra bốn pháp. À, mấy cháu không? Mình cực khổ mình lo cho người ta được sao? Nhưng không sao. Thầy nói gần đây mà nó có đủ duyên rồi thì coi như là cho mấy cháu làm một thời gian mình đã làm công đức rồi. Rồi mấy cháu già thì có một lớp khác người ta thế. Để mấy con vào tu. Rồi mấy con tu xong rồi thì mấy con ra giúp họ trở vào tu. Có vậy thôi. Thì cái vấn đề tu tập là như vậy đúng không? Thầy rất lo cho mấy con để mấy con được tu. Còn mấy con lớn tuổi rồi thì mấy con cứ lo tu thôi. Còn mấy con tu sĩ thì mấy con phải ráng, có gì không? Mấy con phải ráng nỗ lực tu. Không biết trình được không?
Thank you. tính sự việc cách đây 25 năm khi con còn ở nước Việt Nam, nó có những cái đủ thế đó. Con những bài pháp mà thầy chưa con có nghe cái thầy dạy là ai thắng ra cứ để cho nó thắng ra đi, thì nó không biết là được rồi tự làm cho nó, thì con có làm theo lời cho thầy dạy. Thì thầy dạy đó thì nó cũng thắng ra một hai người rất nhiều, thầy nó cũng cho ra. Thì bây giờ nó lại nhớ tính ít, nó lại nhớ là cái nét cái nghĩ của nó cũng nhiều. Thì sau đó con có nhiều pháp để tắt cái đủ lên đi, thì con nói là cho đi, nhưng mà những người từ đây thì con thấy con tu tập rất là tốt, nhưng mà con những năm hiện tại thì thầy dạy là tâm và cái tâm tổng trước các pháp và các cảnh thọ và tâm và cái tâm trạng của mình thực sự. Thì con suy tư ra những lời đó là pháp là cái gì, là thấy ra mình duyên cho pháp gần từ chỗ đó, cho nên nó làm mình phải suy tư lo lắng để mình cái vui thì đã mất lịch sư rồi. Do đó con có thứ con đã quên là bên trong pháp lệnh thế đó là vậy đó, không có phải là của con mà các pháp là thay đổi từ chỗ nó đi về chỗ ta là phải rồi sau đó con đã đánh nhập cái cảnh ngộ thì mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó nguyên lên những cảm giác như là trời nóng quá hay là con nghĩ những sáng trời rất lạnh, con không có khai vốn rõ, nhưng mà rồi sau đó con có thì con biết cái này là cảnh ngộ. Nếu nó phải là vậy thôi, phải cứ phải là vậy thôi, không có lo lắng gì nữa. Thì cái thân thể không đạt cơ sở thì con cũng có cái ứng thì nó cũng tự tổ như là từ đại đại mấy lời. Thì con còn cái lời ta thì khác nữa, cái tâm cứ cái tâm sang hoài á, cứ tâm sang đủ chuyện á, cứ tâm sang là chuyện tiện chuyện như là sao con nói đâu có nghĩ chứ. Bây giờ những người mình mang qua đây mình sử dụng và khi mình về mà các sư cô thì có cái nước mình mở ra nước cho cô nó hết đi, cái sự nghĩ nó mới được cô sư cô mà cô giải quyết cái tâm nó chảy với em thế này. Thì sau đó cô không muốn cái tâm nó cứ ngày với ngày đó còn giải quyết thì hết thì chưa về không làm được mà việc nó xong lên nó lúc cho con nó làm được ý nó rồi, cái đó là sai. Nhưng mà nếu con không làm gì, thì cái sai thì bây giờ con cũng phải làm, cho nên con phải giải quyết cho sai. Thì chuyện gì con thấy cái đầu tốt thì con biết như vậy, con thấy nó biết. Tại vì buổi tối 8 giờ có khi 9 giờ con ra tinh hành ở thầy Pháp ở bên ngoài một người đi đóng cửa tôi đó có người con ra bên ngoài con đi dần dần con đi một vòng khắp Việt Nam hoặc là những sự nghĩ hay gì hay giờ nghĩ như mà con nghĩ chỉ có một tiếng tiếng rưỡi rồi đó thì con cũng đi tinh hành. Tại vì con muốn là con nghĩ tự thức là con đi theo thiện nguyện thì con cũng rất là nghĩ tinh hành con nghĩ rất là hay rằng thì khi giải quyết sạc đó thì con đã không đạt tính thật mạnh rồi nên cũng phát triển rất là như vậy. Thì biết là tối hôm qua thì bạn thấy những người giờ dịch sáng từ 2 giờ đến 5 giờ con cũng biết là đến ngày hôm nay con đi mọi việc để Thank you.
Cái về mà giữ tâm bất động đó là tu rồi thôi, nó là công vụ ơn thầy thôi. Có vậy là đủ rồi. Về mà cứ nhớ làm những niệm gì mà xảy ra đều là dùng cái câu tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, nghĩ gì cũng đều vô thường đó, cứ vậy thôi. Rồi cái hoàn cảnh của mình tới đâu thì cứ mình giữ tâm mình tu tới đó thôi. Chứ đừng có nghĩ trước là bây giờ về Úc phải lo vậy vậy khác nữa, không phải còn người đời, mà cứ sống trong cái hiện tại tâm bất động, rồi tương lai nó đến đó, nó đụng cái chuyện gì thì mình giải quyết, chứ đừng có nghĩ ngợi trước. Bởi vì Đức Phật dạy mấy con nhớ câu kệ của Đức Phật mà: quá khứ không truy tìm, vị lai cũng được vọng, chỉ có hiện tại. Thì mấy con phải sống trong hiện tại tâm bất động mình thôi là đủ rồi. Nhớ quá khứ không truy tìm, về cái chuyện đã xảy ra rồi thì không có nhớ lại làm gì. Tương lai thì không có ước vọng, không có nghĩ ngợi phải lo cái này cái nọ cái gì tương lai. Chỉ biết hôm nay mà thôi, chỉ sống trong ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay mà có cái khởi niệm gì thì tâm bất động thành thật, đủ rồi. Chúng ta hãy nghe lời Đức Phật, cái câu kệ của Đức Phật dạy mà chúng ta sống cho nó đúng vậy là đúng rồi. Đừng có nghĩ ngợi gì lăng xăng. Bây giờ mình đã tu rồi, cái duyên của mình hết cái hạn thì mình cứ về Úc. Về Úc rồi nếu mà có duyên mình trở qua mình tu tâm, có gì đâu. Ở bên Úc thì mình cũng nỗ lực mình tu, có gì đâu mà sợ. Chỉ sống trong hiện tại, nhớ những lời Phật dạy, vậy là mình cứ tu tập thì tốt. Mà có pháp tu rồi, tâm bất động, tâm tạng hay là vô sự, tức là cái phương pháp nhắc tâm của mình. Một niệm gì mà trong đầu khởi ra, đừng có theo nó nữa, dừng lại đi, tâm bất động, tâm tạng hay là vô sự. Rồi bắt đầu hoàn cảnh của mình, như bây giờ ngày mai hết hạn thì ngày mai tôi lên, tôi đến thị trường tôi về. Chứ còn bây giờ đừng có nghĩ, bây giờ tôi đang ở trong hiện tại này thì tôi chỉ biết tâm bất động thôi, chứ không có nghĩ là bây giờ phải lo gói y áo, phải lo xếp mùng mờ này kia rồi để ngày mai lên đường. Còn từ giờ đi là tôi bỏ giờ của tôi, người tu sĩ mà đâu có gì đồ nhiều đâu, phải y một bát, cho nên không có lo vấn đề gì hết, có vậy thôi. Thì như vậy mới vậy thôi. Thì ta ý tâm tâm bất động, tôi như vậy đủ rồi.
Con
con đã thấy cái thân nhiều độ hơn rất là rõ ràng. Vì con đã thấy các pháp rất là rõ ràng. Con cũng thấy cái thân con rất là rõ ràng. Nó mạnh mẽ đầy đầy. Con biết rõ. Nhưng mà con chỉ là dính vào ba cái điều này con nghĩ nó đi thôi.
Đuổi nó, không có để cho nó. Có gì thôi là mình đi tu là cầu giải thoát. Mà có phương pháp đuổi nó thì có để cho nó nghĩ ngợi niệm này niệm kia làm gì cho nó động tâm. Rồi con về thôi. Thôi bây giờ thì thế còn về nghỉ lo tu tập chứ, thì mất thì giờ thầy về có hỏi thầy gì nữa không? Hết rồi anh con, à, con hỏi đi con. Thầy, con cứ hỏi.
Theo pháp dạy vậy là có ba đức nhẫn nhục bằng lòng và ba hạnh là ác đức và đạo đức. Thì thầy giải là cái lý thuyết để mà đi được thành công đó là đạo đức. Thì con thực hành theo pháp thực hành thì con chưa có điều kiện, nhưng mà con đang học pháp thì con thấy rằng có những cái điều như thế này. Ví dụ như đại diện của Phật giáo Đại thừa thầy Quả Thân thì con thấy rằng cũng thực hiện 13 năm đầu tư ở trên núi. Đời này ăn cha thằng nam cũng ở trường đại học mà cũng hoàn toàn là sống nguyên nhân. Thì để con xin thưa hỏi thầy là cái pháp đầu tư của thầy với cái pháp đầu tư của thầy Đại thừa và thầy Nam Tông như vậy có gì khác nhau?
À.
Và các thầy đó cũng đều tuyên bố là như mình chứng đạo theo ý của các thầy dạy ở trong sách. Nhưng con học theo sách của thầy thì con nghĩ rằng các thầy đó chưa chứng. Vậy các thầy đó nói là chứng thì chứng cái gì chứ này?
Hay rồi, tuy rằng sống độc cư nhưng mà khi mình sống độc cư một mình trong rừng núi mà mình biết pháp tu thì nó mới chứng. Mà mình sống độc cư trong rừng núi mình mà không biết pháp tu nó cũng không chứng nữa. Mình phải biết đúng pháp tu cách nào làm sao mà mình làm chủ được sinh già bệnh chết. Quý vị đó mà nó chứng thì cái mình xét coi quý vị đó chứng hay không. Tại sao quý vị chứng mà thân quý vị còn đau, mà đau bệnh lại sao không có biết cách đuổi bệnh ra khỏi thân. Cái đó là cái thực hiện. Quý vị nó chứng mà tại sao quý vị còn đến nhà thương, còn đi bác sĩ. Nó phải chỉ rõ cho cái điều kiện đó. Bởi vì cái thân bệnh thì nó xác định được cái người đó chưa chứng. Còn cái thân mà cái thân mình là cái thân vô thường thì người nào cũng bệnh, ngay cả Đức Phật tới chừng mà sắp tịch thì Đức Phật cũng bệnh. Nhưng mà đuổi luôn, đuổi bệnh đi, không có để cho nó đau nhất trên thân, làm chủ được bệnh. Chứ không phải mình cắt đứt cái bệnh ở trên thân của mình mà làm chủ được. Có thân thì phải có bệnh, có bệnh thì đuổi. Có vậy không? Đó thì cái sự chứng của các thầy, các sư đó, thì mình phải nghiệm qua cái thân của các ngài, qua cái bệnh thực biết. Rồi còn về phần sống là mình phải nhìn thấy cái giới luật của Phật dạy. Sống ngày một bữa như thế nào mà cái gì sai sót là cái gì sai. Giới luật để xác định một vị tăng có đúng là một vị tăng hay là không. Còn những cái phương pháp tu như bây giờ nhịn ăn nhịn này kia, người ta đặt ra nhiều loại pháp nhưng mà Phật không dạy chúng ta nhịn ăn. Thì các con sẽ xét thấy các ngài nói tu chứng thì phải thấy các ngài làm chủ được sự sống chết chưa. Đầu tiên nhìn thấy làm chủ được bệnh chưa. Chưa làm chủ được bệnh mà nói chứng mà còn đi vào nhà thương, còn bác sĩ trị bệnh thì sai, của uống thuốc là sai. Cũng như thầy nói về thầy làm chủ bệnh mà thầy đi uống thuốc là sai, thầy chưa làm chủ được. Còn thầy làm chủ bệnh thì đâu phải uống thuốc,
cũng mất công uống, con nghĩ chưa? Mà nói thầy làm chủ bệnh, mà thấy thầy đi nằm nhà thương thì như vậy chưa? Chưa mặn. Thầy nói với thầy chưa có làm chủ bệnh. Cho nên mình tin bằng cái sự sống thật của người ta, chứ không thể bằng cái lời nói của người ta. Con xét cái người tu chính, con phải xét qua sanh già bệnh chết. À, già coi các vị có đi lụm cụm không, chân tay có yếu đuối không, hay là quắc thước. Một cái người mà tu theo đạo Phật, người ta già, người ta cũng già, nhưng mà người ta đi vững vàng, không có run rẩy. Đó là chứng thật, làm chủ sinh già bệnh chết. Khi mà thầy còn sống, thầy chỉ định, mặc dù mấy con chưa tu chưa chứng, mà thầy chỉ định cái người nào đó thay thầy ra thuyết pháp, người đó có quyền, có quyền và thuyết pháp, mặc dù tu chưa chứng, nhưng mà thầy không cho thì không được quyền. Tại sao? Tại vì thầy không cho mà đi là thuyết pháp là tạo danh của mình, cái sai đó, cái người đó đang bị danh chìm. Bởi vì có nhiều người theo thầy tu, hiện giờ họ cũng đi ra thuyết pháp, họ cũng đi gọi Phật tử để cất tu diện trên như 2-3 đồ đủ thứ, là mấy người bị danh hết rồi. Thầy không sai họ đi làm cái điều đó cả, mà thầy sai. Cho nên trong khi Đức Phật không bảo ông A Nan thì ông A Nan không được thuyết pháp rồi. Mà Đức Phật bảo ông A Nan phải thuyết pháp thì ông A Nan thuyết pháp. Mặc dù ông A Nan chỉ nghe lời Đức Phật dạy, ghi nhớ trí tuệ của ông A Nan rất là thông minh, cho nên ông A Nan thay Phật nghe lời Phật ra dạy được, cho chúng đi theo nghe được. Nhưng mà Đức Phật không sai thì thôi, ông đừng có đem ra ông nói ông được. Ông nói là Đức Phật nói ông tháo danh rồi. Con hiểu cho thầy cũng nói. Nó khó lắm đó. Cho nên trong đạo Phật khi mấy con tu chưa chứng, mấy con đừng có ra nói. Bởi vì ra nói là phải nói đúng lời của thầy dạy, chứ không khéo mấy con bị kiếm dạy. Mấy con thêm thắt trong đó là người ta sẽ tu không được, mấy con có tội đó. Nó trật một chút xíu các con. Bởi vì khi mà tự mình đi ra thì cái danh của mình sẽ nói có dấu trong đó. Còn bây giờ Đức Phật nói là bây giờ Đức Phật mệt quá, không thể thuyết pháp cho mọi người đến đây trong cái buổi này, thì ông A Nan thay thầy ra nói. Nói cái pháp nào đó Đức Phật lợi ý rồi thì ông A Nan ra dạy. Không sai chút nào. Coi vậy chứ còn Đức Phật đâu có để nói bậy nói bạ trong đó. Cũng như còn thầy, không có để cho nói sai. Còn mà chứng đạo rồi thì mấy con thầy giáo sai mấy con, mấy con đủ cái trí tuệ mà, mấy con đủ trí tuệ mấy con để xuống dẫn như này.
Còn thứ này hôm nay mình có biết thì thật về niệm tâm mỗi ngày thầy cũng một bài không thầy được.
Dạ,
cho nên cô có gửi con này cho họ trước khi con đọc để nghe và xin thầy cho chúng con tự nghe. Kính thưa thầy, xin phép cho con được hỏi những điều con còn vướng mắc dưới đây. Xin thầy giảng cho con pháp đối trị năm triển cái. Thứ hai, thưa thầy, người nữ đối với tôn giáo có niềm tin rất cao nhưng tỷ lệ đạt được ước nguyện thì thấp hơn nhiều so với người nam. Ngay cả trong các lĩnh vực hoạt động xã hội cũng vậy, tỷ lệ thành công thấp hơn người nam nhiều. Đó là do nguyên nhân gì? Xin thầy giảng cho chúng con được hiểu. Câu hỏi thứ ba, kính thưa thầy, ni đoàn dưới thời Đức Phật được ra đời trong hoàn cảnh nào? Xin thầy dạy cho chúng con được rõ. Câu hỏi thứ tư, kính thưa thầy, một vị A-la-hán ra đời có 6 cách chấn động. vậy đó là những sự kiện gì, kính xin thầy giảng cho chúng con được hiểu. Chúng con xin kính ngưỡng và biết ơn thầy vô cùng.
Cái câu hỏi đầu tiên, xin thầy cái pháp giảng để mà trị năm cái triền cái. Năm triền cái thì những cái con đã biết là tham sân si mạng nghi, đó là năm triền cái. Ở đây cái pháp mà để đối trị năm triền cái, thì năm triền cái tức là từng tâm niệm của mấy con hiện lên, là mỗi niệm của mấy con đều nằm ở trong cái năm triền cái này. Bởi vì tâm mấy con còn tham sân si mạng nghi thì mấy con niệm nào của mấy con cũng là năm triền cái, không ngoài năm triền cái mà có cái này. Rồi còn thêm nữa, đó là thất kiết sự. Ở đây chỉ hỏi năm triền cái thôi. Thất kiết sự, năm cái dây, bảy cái dây ràng buộc tình ái của chúng ta, lòng thương yêu của chúng ta đối với gia đình, đối với con cái, đối với của cải tài sản đủ các, đó là thất kiết sự. Những kiết sự, năm cái sự, bảy cái sự dây trói buộc. Nhưng mà ở đây hỏi về năm cái triền cái. Thì năm triền cái thì mấy con ai cũng đang có hết, không có gì hết. Mà muốn pháp đối trị với nó thì tâm bất động, thanh tạng là vô sự, là tất cả các niệm đều là triền cái hết. Cho nên muốn dẹp nó thì chỉ có tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Cho nên đó là dẹp triền cái. Các con biết pháp đối trị chưa? Đó là cái pháp đối trị của năm triền cái.
Là cô nói là ví dụ như là tham sân si mạng nghi, thì cô nói là tham thì dùng bộ trí, cái còn sân thì dùng lòng bộ trí, cái còn si và mạng nghi thì cụ thể những sự hận về ví dụ cụ thể.
Ở đây không có, thầy nói không có phải đi từ cái nghĩa ngốc. Ví dụ như sân thì mình dùng trong từ của mình để đấu trị nó, đó là dùng tứ vô lượng tâm. Ở đây không, chúng ta chỉ dùng một pháp duy nhất là chúng ta để diệt ngũ triền cái. Còn ở đó sự thật ra diệt cái này thì còn cái kia, diệt cái còn nọ, nhất là phải diệt tâm si. Bởi vì si này là cái gốc mà ngũ triền cái, tham sân si mạng nghi. Mà tham sân si, si là cái gốc, nó sinh ra từ tham sân. Nếu con không si thì tham sân không có, con hiểu không? Cho nên cái si nó rất quan trọng. Nhưng mà ở đây mà nếu mà diệt từng cái, cái pháp để đấu trị từng cái, thì như vậy là tiểu đại thừa, không gọn. Cho nên các sư các thầy không hết, không mấy con không thấy các hòa thượng mới tham sân si đâu. Cho nên nói thì lý luận thì hay, nhưng ở đây tất cả các cái truyền cái này mà hiện lên từng cái tâm niệm mấy con làm mà biết mình đang ở trong cái tâm ngũ truyền cái tham sân si này. Các con bây giờ người nào cũng còn tham si hết, chứ chưa có niệm hết. Cho nên mỗi niệm của các con mà khởi lên thì đừng nghĩ nó sân si, tất cả các cái niệm này đều là ngũ triền cái, niệm gì cũng triền cái trong đó hết. Thì mấy con chỉ một pháp duy nhất, tâm bất động, thanh tạng vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường, tham si cũng vô thường. Cho nên mấy con đuổi đi hết, do đó lấy một pháp mà đối trị năm pháp thì mấy con dễ dàng tu tập. Mà mấy con hàng ngày cố sống cho được thì mai ra mấy con mới sống được cái tâm bất động, thì tham sân si sẽ không còn. Nếu còn nhiều pháp thì mấy con nhiều pháp này thì pháp kia lòi ra, nhiều pháp kia là pháp nọ lòi. Và đồng thời mấy con chạy lanh quanh, nhưng cuối cùng mấy con không đạt được gì hết. Chạy vòng vòng năm cái triền cái này nhưng mà không đạt. Cho nên thầy đã nghiên cứu rất kỹ về các pháp đại thừa. Và quý thầy, thầy thấy Đức Phật dạy rất hay. Có như lý ta thấy lậu hoặc chưa sân sẽ không sân, đã sân thì bị diệt, chỉ cần pháp như lý, một pháp mà thôi. Thì lậu hoặc là gì? Ngũ triền cái có gì đâu. Một cái tên gọi để cho nó ngắn gọn gọi là lậu hoặc. Còn chúng ta nói nhiều ra thì đó là ngũ triền cái, tham sân si mạng. Con hiểu chưa? Mà ông Phật dạy mình ngắn gọn, mà tại sao mình không tu ngắn gọn, mình đi tu theo lòng dân. Tức là mình kiến giải để cho mình tu. Mình thấy đấu trị hay, sân thì lấy tâm từ mình đấu trị thì quá tuyệt chứ nhỉ. Mà trong khi sân dễ gì từ được. Mà ta ý tâm bất động thì cũng nhanh chứ. Bây giờ khởi sự, cái người đó chửi mình tan nát hết, tức giận quá. Hồi phải thương yêu, chắc gì mình thương yêu nổi. Khó lắm. Bây giờ, cho nên nói lý luận, lý thuyết thì hay, nhưng mà áp dụng vào đời sống thực tiễn của mình thì không làm được. Cho nên do đó chúng ta phải biết rằng cái kinh nghiệm bản thân của một người tu chính, người ta biết cách là ta dạy mình thì mình ôm chặt cái pháp đó mình được dạy, thì mình phá được một điều khác. Còn cái này là không kinh nghiệm, tức là đứng ở trong kinh sách vở, từ cái vị thầy này đến vị thầy kia kiến giải biết là thường sách, rồi bắt đầu lý luận nói thì chúng ta thấy hay. Nhưng áp dụng vô thì áp dụng cái tâm này thì cái tâm kia nó lòi ra, có thấy không? Bởi vì nó ngủ rì cái mà, thành ra không có thành công được. Bây giờ câu thứ hai, người nữ đến với tôn giáo có niềm tin rất cao, nhưng tỷ lệ đạt được ước nguyện thì thấp hơn nhiều so với nam. Ngay cả trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội, thật sự ra người nữ cũng là một con người hết. Nhưng mà người ta gieo vào đầu óc của người nữ khó tự bi mặc cảm, coi như mình yếu đuối. Thì thật sự ra người nữ quá tài. Y như nam, người nữ làm cái gì? Giữ cái tinh thần của đạo Phật. Tại sao mà Phật giáo người ta không cho người nữ xuất gia? Mấy con thấy nam tâm không cho mặc cái y trắng thôi, chứ không cho mặc cái y đỏ như Việt Nam của chúng ta, có y vàng. Nó kỳ thị nam nữ ghê lắm. Phật giáo thì bình đẳng, cho nên Đức Phật ngay cho khi mà bà Gautami đưa một cái số người nữ đến để xin Đức Phật xuất gia, thì cái Phật giáo đại thừa bài đặt ra ông A Nan phải xin này kia, cái Đức Phật hoàn toàn là chấp nhận ngay liền, chứ không phải chế ra bát kỉnh pháp để hành hạ cái người nữ đến quá tuyệt. Một con người sinh ra nữ nam y như nhau chứ, tại sao mà gieo vào đầu óc cho cái người nữ tự ti mà cảm mình là yếu hèn? Nhưng mà tại sao có những người nữ lại nổi danh ở trên thế giới? Đâu phải người nữ nào người ta cũng là người nữ chứ đâu phải. Cho nên đối với thầy, nam nữ y nhau, là con người phải giống nhau. Cái đầu của người nữ thông minh chứ đâu phải, trong lớp học chưa chắc là nam học hơn người nữ. Cho nên thầy thấy nam nữ bình quyền, nam nữ bình đẳng, không thua ai hết. Cho nên gieo vào đầu của người nữ, bây giờ mấy bên nữ mấy con tự ti mà cảm mình là vẫn thua nam. Tự nó, mình tự cái con người chúng ta nó phân ra, nó hạ người nữ đến mức độ để làm cho người nữ tự thấy mình, tự thấy mình không bằng người nam. Người nam giỏi gì? Như giỏi thì từ nào tới giờ người nam tu thành Phật hết rồi. Có mặt người nào mà làm chủ sinh già bệnh chết từ khi Đức Phật nhập diệt tới giờ, có ông nào làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Hai đến đời thầy mới dựng lại 2553 năm từ khi Đức Phật tới giờ cho đến giờ, thì xét qua ông tổ nào cũng dạy đủ loại kinh sách, thì đóng đóng in ra không biết tốn bao nhiêu tiền, mà xem lại thì chẳng có pháp nào làm chủ sinh già bệnh chết. Các vị hòa thượng đau bệnh thì đi vào nằm nhà thương chết, có ông nào làm chủ bệnh tật đâu. Điều là danh tăng chứ đâu phải là thường đâu. Người nào cũng học thâm suốt kinh sách, không có người nào là không có học thức. Thế mà không làm chủ được gì hết. Mà thầy nói thật sự, đối với hòa thượng Thiện Hòa là thầy của thầy, mà hàng ngày hàng giờ sâu chuỗi trên tay lần niệm Phật, nhưng Phật có thấy cứu ngài đâu. Ngài phải bán thân nằm suốt thời gian thầy bên thành quá, cho đến khi chết mà thôi. Các con thấy đó là một danh tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ đâu phải là hòa thượng Thiện Hòa, là người tu tầm thường đó, tu hết mình. Nhưng mà sai pháp làm sao làm chủ được sinh già bệnh chết? Mà bao nhiêu kinh sách để lại đều là sai pháp hết, làm sao đây? Đâu có biết đường đi. Còn bây giờ thầy biết cái chỗ đường đi, thầy dạy mấy con. Thầy chỉ mong rằng mấy con chỉ một người, hai người làm chủ được như thầy, thì Phật giáo sẽ chấn chỉnh lại. Bởi vì không có ai làm được. Mà giờ chỉ có mình thầy, thì người ta chỉ nói là có mình thầy làm được, chứ còn có ai làm được. Mà thật sự ra thầy là một cái người như bao nhiêu con người khác, phải mằn mò đi tìm hiểu, cho nên nó gian khổ vô cùng. Phải từ Hoàng Sơn, phải đến Ngọc Tuyền phải được tới chỗ này chỗ kia, phải tu khổ hạnh từ ăn rau lá để mà sống tu ở trong rừng trong núi, quá khổ, có biết pháp nào đâu. Cho nên cái pháp nào thì cũng tu tập hết, không dám bỏ pháp nào hết, nhưng cuối cùng thì chẳng được những gì. Tới cuối cùng thì chỉ có pháp như lý tác ý, thầy cứ ngồi ở trong thất, vừa là trợ giúp cho tinh thần mẹ của mình có được đứa con ở bên, đừng có lo lắng, đừng có buồn khổ, cũng vừa là hướng dẫn cho mẹ mình tu tập. Mà chỉ có một pháp duy nhất là như lý tác ý. Như lý tác ý cái gì nghe không biết, tâm tham sân si này phải ly hết đi, ở đây không có chấp nhận mày nữa. Và mỗi một niệm ở trong đầu gửi ra, chưa tới giờ trưa mà đói bụng rồi, không biết bây giờ mẹ mình biết chiên cái gì thơm quá, nó tính ra bây giờ ở trong bụng nó còn muốn ăn nữa không. Thử hỏi như vậy là như thế nào? Như lý tác ý ngay liền chết bỏ, không có khởi ham ăn ham muốn, nghe mùi thơm được chiên được xào cái lo trong này rồi, hằng ngày giờ phút nào cũng hằng đuổi tâm của mình. Cho nên cứ đến cuối cùng tâm bất động hoàn toàn nữa, nó hết tham sân si rồi thì cũng chỉ đuổi ngủ triền cái, chứ có gì tham sân si mà nghi gì, mà chỉ có cầu tác ý chứ thầy có tu tập pháp gì đâu. Còn hồi đó nào là tri vọng, nào là niệm Phật, nào là tất cả mọi pháp của đại thừa dạy, mà tham sân si vẫn còn một đống. Tu hết sức mình 10 năm nổi trong cái pháp tri vọng, biết vọng liền buông buông riết, mà càng lúc càng cái tâm nó ai nói gì dễ tức giận ầm ầm, ức chế ý thức của chúng ta không có cho niệm khởi, mà làm sao mà không giận. Còn trái lại mình có ức chế đâu, đúng nha. Tâm bất động ly dục đến pháp, tâm ly tham sân si cho hết, ở đây không có chấp nhận tham sân si. Rồi từng cái đối tượng, từng cái pháp ở ngoài nó gợi cho mình có cái lòng tham sân si chứ đâu phải không. Các cái pháp ở ngoài nó đập vào thì chỉ có cầu tác ý đó mà đủ, cho đến khi nó thanh tịnh hoàn toàn thì mới còn thấy đó là một cái thực tế, cái cụ thể không còn sai được. Đó là cái pháp. Còn nói về nam nữ bình đẳng, thật sự ra nam nữ thật sự bình đẳng, con người sinh ra người nữ nhiều người nam. Mấy con đừng có nghe cái lời của người ta kỳ thị nam nữ, mà rồi tự người nữ mấy con cũng tự ti mặc cảm cho mình là người nữ kém hơn mình. Thầy nó không có người nữ kém mình, người nào cũng tu chứng quả là hắn hết, không tu thôi. Thì mấy con tu thì mấy con sẽ làm chủ. Cho nên những cái câu hỏi này là cũng là cái đã tiêm nhiễm những cái sai lệch để đưa vào đầu óc của người nữ, làm cho người nữ thấy mình hạ liệt, thấy mình không còn hạ. Thầy cũng nói hồi nãy, thầy nói cái lý đoạn là do bà Gautami là người gì, người mà mẹ sanh Đức Phật xong rồi, mẹ sanh Đức Phật xong rồi tại bữa bà chết, thì bà dì Gautami nuôi Đức Phật từ nhỏ cho tới lớn cho đến đi xuất gia mà thôi, cái ơn nghĩa cũng như là người mẹ của mình. Thì trong khi Đức Phật tu chứng rồi thì tất cả mọi người nam đều đến xin, mà riêng có người nữ không dám, tự ti mặc cảm đâu dám xin, bởi vì đó là nam nhân nữ nhân mà đâu có dám rớ tới cái vấn đề a la hán đâu. Nhưng bà Gautami bà nghĩ rằng mình người mẹ Đức Phật, dẫn một đoàn nữ đi bụi bặm đất cát, mình mồ hôi mồ hám, tất cả những bụi bặm dơ bẩn như thế này, đến quỳ trước Đức Phật xin Đức Phật cho chúng con xuất gia. Vậy mà trong kinh còn hạ liệt của người nữ toàn nhẫn, tàn nhẫn một cách tàn nhẫn. Thầy thấy chỗ này nhìn thấy bà Gautami và một số người nữ Đức Phật không thể dừng được với cái tâm từ bi. Trở lại còn ông A Nan còn vô năng biệt Phật cái này cái khác, Đức Phật còn nói người nữ là hạ liệt, người phải đặt ra bát kính pháp, dù tu chứng của A La Hán đi nữa cũng phải là quỳ lại một vị sa di mới vào tu. Còn thấy cái pháp vậy á, hạ liệt của người nữ đến mức độ vậy đó, thầy không chấp nhận trong cái vấn đề này. Khi Đức Phật đến đâu cần cho ông A Nan phải đi xin phép, Đức Phật chấp nhận cho bà Gautami xuất gia, cho đàn nữ này xuất gia cho bà Gautami đó. Thì cái giới ni đàn xuất gia dưới cái quyền lãnh đạo của bà Gautami. Mấy con đọc lịch sử có phải không? Nhưng mà không phải cần A Nan xin phép, trước cái tình trạng người nữ muốn xuất gia tu hành để chứng quả lành, thì Đức Phật biết người nữ cũng như người nam khi tu rồi người ta thấy bình đẳng như nhau. Chỉ có những người chưa tu á, thì bị ảnh hưởng của phong kiến, ảnh hưởng của vua chúa, ảnh hưởng kỳ thị nam nữ, cho người nữ quá có tệ. Cho nên do đó mà Đức Phật nâng cái người nữ, đem cái người nữ, không còn ai dám khinh chê. Và ngay thời của thầy tu xong, thầy thấy người nữ, mọi người nỗ lực nghe lời thầy, các con nữ các con tu chứng quả, đừng có để người ta hạ nhục mấy con. Thầy nín nhất định mà nhất định là mấy con sẽ làm được những điều mà cố gắng. Thầy sẽ giúp đỡ cơm ăn áo mặc đầy đủ, mấy con giàu thấp đó, mấy con nỗ lực sống được cư nghe lời thầy dạy, mấy con sẽ làm được tất cả. Một người mà ở câu hỏi số 4, một người mà tu chứng quả la hán có 6 cách động. Sự thật ra một người chứng quả la hán á thì không có động như người bình thường, không có động gì, nhưng mà người ta ca ngợi cái bậc a la hán cho nhiều. Đức Phật cũng chỉ qua là một a la hán thôi, chứ không phải là Đức Phật hơn ai hết. Nhưng vì Đức Phật là người đưa cái giáo pháp ra, người ta mới gọi Đức Phật, chứ Đức Phật cũng chỉ là bậc a la hán. Vì a la hán người nào cũng tu tâm bất động giải thoát, không còn tham sân si là a la hán. Giải thoát là giải thoát đồng nhau hết. Cho nên Đức Phật không hơn vị A-la-hán. Một vị A-la-hán không hơn Đức Phật, nhưng Đức Phật hơn vị A-la-hán, là người đầu tiên đưa ra cái chánh pháp dạy người tu tập. Còn sự tu tập thì Đức Phật như các bậc A-la-hán nói, cũng giải thoát như vậy, cũng làm chủ sinh già bệnh chết như vậy, tâm bất động, không còn tham sân si, y như nhau vậy, không có khác chút nào. Nghĩa là A-la-hán với Phật y như nhau. Và người nào tu chứng quả A-la-hán là tâm cũng ở tham sân si, cũng làm chủ sinh già bệnh chết như nhau, chứ không có người làm chủ sinh già bệnh chết được mà người làm chủ sinh già. Cho nên a la hán đại thừa chia ra làm nhiều loại a la hán. Cái sai đạo Phật có một giai cấp giải thoát mà thôi. Cho nên người mà nhỏ, người lớn tuổi, người già lớn cổ mà tu giải thoát làm chủ sinh già bệnh chết thì duy nhất người đó được gọi là trưởng lão. Mặc dù con còn trẻ, các con còn trẻ mà tu làm chủ sinh già bệnh chết đều được gọi trưởng lão, cũng như bây giờ mấy con gọi thầy trưởng lão Thích Tông Lạc. Cái trưởng lão là cái giai cấp của người tu chứng, nhưng mà trưởng lão là ông già, các con hiểu chưa? Chứ bây giờ nghe trưởng lão là tưởng tượng ông già như thầy à, mặt nhăn da nhíu rồi ốm ho gầy mò, đó là trưởng lão phải. À, một cái chú trẻ như chú kia vậy mà tu chứng vẫn gọi trưởng lão, thì giai cấp trưởng lão là giai cấp tu chứng, có vậy thôi. Mà chưa tu chứng, chưa làm chủ sinh già bệnh chết thì không được gọi trưởng lão.
Thầy cho con xin được hỏi, ý của con thì cô cứ hỏi là có nghĩa là giải lượng của cái sách đại thừa nói rằng khi Đức Phật sinh ra thì nước các sông dâng lên, rồi đại địa rung động, rồi trời mây là có sự biến động gây ra sóng lớn lắm, và bạn có 6 cách chấn động thì chúng con chưa rõ.
À, cái điều đó là cái chuyện bị đặt. Thật sự ra Đức Phật đi bãi con sen bước, khi sinh ra bước có bãi con sen đỡ thực, đều là tưởng tượng. Một Phật giáo không có tưởng tượng, không có sống tượng, cho nên chấn động hoặc này kia nào đều là tưởng tượng ra một vị giáo chủ sai. Một vị giáo chủ bình thường như các con cũng cha mẹ sinh ra, cũng một nơi nhơ bẩn để mà sinh ra. Đức Phật cũng sinh ra có cha có mẹ, chứ đâu phải mà không có trên trời dưới đất chui lên sao, mà nói chuyện chấn động thế này thế khác. Rồi tôi chứng đạo, ông chứng đạo rồi thì ông đi ra ông giảng đạo, chứ ông chứng đạo thì cũng chấn động làm cho thiên hạ dông gió cây ngã rồi rầm rầm xuống, như vậy là chấn động cái gì? Chấn động cái kiểu đó làm cho người ta đau khổ, vậy tôi chứng cái gì? Sai. Bởi vì đại thừa ca ngợi một cách rất là huyền thoại, một cách rất sai lệch, để biến thành một vị thánh bằng cách này bằng cách khác, khác con người, làm cho con người nghĩ rằng mình là con người không thể tu được. Ở đây sự thật ra đạo Phật là đạo rất thật. Đức Phật tu được là con người, cũng cha mẹ sinh ra, thầy tu được cũng là con người của cha mẹ sinh ra, và tu tập thì như vậy, làm như vậy vậy thì người nào cũng làm được hết. Cho nên làm người ta không có tự ti mà cả. Nghe nói tu chứng chấn động cái này chấn động kia, trời dữ thật, sự thật đâu có cái chuyện đó đâu. Mấy người ngồi không tưởng tượng ra để mà thiêu dệt một đức giáo chủ thế này thế khác, không có thần thông, vẽ ra thần thông, các bạn thấy chưa, cái sai đi. Cho nên đừng có nghe ba cái miệng mấy người nói không thật. Chứng đạo là mình làm chủ được sinh già mình chết, mình biết rất rõ, và khi mình tuyên bố nói ra là mình đã làm chủ, còn mình chưa làm chủ không dám tuyên bố nói ra, bởi vì tuyên bố nói ra người ta sẽ theo dõi mình chứ. Có những người người ta ở gần mình đau bệnh đi nằm nhà thương, sao ông này nói ông làm chủ mà sao ông vậy, phải không? Mấy con thấy đó là cái thực tế mà. Sao ông này ông không làm chủ cái tâm ông mà sao ông sinh làm vậy, không phải không? Giờ này mà làm trễ cơm cái bụng ông ăn đói bụng ông tức giận rồi, như vậy là rõ ràng là đâu có làm chủ. Cho nên người ta cho mình ăn gì ăn ấy, chứ không có vừa chê khen ở trong cái mâm cơm nói bữa nay ruột lao sao mà để đen như thế này, thì cái người đó chưa chứng đạo đó. Người ta nói chê một chút là chưa biết chứng đạo. Chứng đạo là không chê cái gì hết, ăn để sống chứ không phải là ăn để ngon. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày mấy con sẽ xét cái người mà gọi là tu chứng. Một vị hòa thượng gọi là cao tăng mà đến đó mà thấy cái bữa ăn của các ngài mà các ngài thấy ớn là biết rằng ông này chưa phải là cao tăng. Tại vì người ta sùng bái ông ta. Thôi thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà cái người tu chứng rất là rõ ràng, cụ thể, thể hiện qua cái sự dạy đó. Cho nên trong cái vấn đề mà tu chứng nó phải thực tế, nó không phải mơ hồ được. À, nói tu chứng là người ta sẽ theo dõi mình đó, chưa chắc người ta đã nhìn con mình, mà thầy cũng chỉ cho mấy con để theo dõi. Chứ còn họ tu chứng, họ nói chứng chứ họ không dám chỉ mấy con đâu, sợ mấy con theo dõi ta biết nó loại ra sao, cho nên họ không dám đâu. Chứ còn thầy chỉ coi cái người đó mình đau còn họ làm chủ được không, nếu họ làm chủ mà đẩy lui mình hoàn toàn thì do đó người tu chứng là làm chủ mình. Bây giờ cuộc sống hàng ngày của người đó thấy qua cái đời sống họ đi đứng nằm ngồi tỉnh táo hẳn ngoài, đi biết biết đi của họ rất là chuẩn cả, nhạy cảm tỉnh thức, họ tránh từ con kiến với chân, họ biết là cái người chỉ tự giác, mà người tự giác là người tu chứng. Còn đi mà dục chạc mà quên trước quên sau coi chừng người đó chưa tu chứng rồi. Đó là cách thức thầy dạy cho mấy con thấy, để một đôi dép như thế nào thầy biết là người tu chứng, để một đôi dép như thế nào biết được người tu chứng. À, bây giờ nhìn thì đang đôi dép mấy con để trước đó, chiếc xẹo qua chiếc xẹo lại, biết người này không có cẩn thận rồi, không có đức cẩn thận thì biết là tu chứng. Mà nói cẩn thận thì ai cũng nói được mấy con, chứ chưa chắc đã cẩn thận đâu, có phải không? Mấy con thấy đức cẩn thận thực hiện qua cái hạnh tỉnh giác chánh niệm của nó rồi. Mà cái người có chánh niệm tỉnh giác mới là người tu chứng. Còn chưa chánh niệm tỉnh giác thì hay quên tới quên lui, hay làm sai. Mà làm sai tức là nó thực hiện qua cái đức cẩn thận không đủ. Và bạn thấy chưa? Thì chỉ cho mấy con để nhìn cái người tu chứng, để biết cái người tu chứng nó thực tế, nó cụ thể. Đó là cách thức để chúng ta xét. Để mà làm gì? Đâu phải mình xét để mình khen chê. Xét để cho mình chọn lấy một vị thầy để mình thân cận, để mình thưa hỏi, mình học tập. Và mình sống gần người đó là cái hạnh của người đó, nó sẽ ảnh hưởng rất tốt cho mình. Bởi vì thân cận thì hữu tri thức mà. Đó là cái pháp đầu tiên của mấy con mà Đức Phật đã dạy rồi. Cần phải chọn một thiện hữu tri thức, một người tu chứng đàng hoàng mới xin. Còn người tu chưa chứng đừng có thân cận họ, họ sẽ dạy mình sai pháp. Họ khéo léo, họ lý luận, họ phạm giới, chứ họ nói cái đó là cũng như cái người phạm giới uống rượu, họ nói Phật dạy uống rượu đừng uống sai, uống thôi chứ đừng có sai. Rõ ràng là một giọt ở trong miệng là đạo thì phạm giới rồi, chứ đừng nói chi mà uống tới sai. Các con hiểu chưa? Có mấy ông sư, mấy ông thầy, họ cũng là nằm những người mà lãnh đạo của giáo hội, họ nói Phật dạy đó, Phật dạy uống rượu có uống nhưng mà đừng uống sai. Mà mấy con mà chế bẻ cái giới lực của Phật nó dụng ra rồi đó mấy con. Còn mấy ông các con có nghe ở trong cạch ở sách Đại Thừa nói không, Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn say giờ ngọ, ngã quỷ thì ăn đêm, chúng ta đừng ăn đêm mà chúng ta ăn ban ngày được. Các con thấy chưa, bẻ dụng cái giới của Phật. Đạo Phật thì người ăn ngày bữa chứ sao lại buổi sáng buổi chiều ăn, nó không thấy chưa, đừng ăn đêm thôi. Rồi nếu ăn đêm thì lỗi, vậy mà quý thầy còn ăn đêm nữa chứ đừng nói chuyện.
thì nó bẻ dụng cái giới ra hết, dám bẻ dụng giới ra như thế. Đó là cái sai của Phật giáo của chúng ta. Khi phạm giới rồi thì họ bẻ ra, họ lý luận để che Phật tử, để làm cho Phật tử không hiểu, để coi như họ không phạm giới, chứ không phải gì. Cái lỗi của họ mà che đậy lại, để cho tất cả Phật tử đều thấy họ là người vô lực. Cho nên đó là việc cái sai đấy. Hôm nay thì mấy con được gặp thầy, được câu hỏi, mấy con phải ráng cố gắng tu tập, cố gắng tu tập để không phụ ơn thầy. Một lời nói của thầy là mấy con biết rồi, mua lúc nào cũng muốn sát cánh với con tu thì vậy. Thầy mong cho mấy con ra khỏi cái kiếp làm người, ra khỏi cái sự đau khổ của kiếp làm người sinh già bệnh chết. Thầy lúc nào thầy mong làm sao mấy con làm được như thầy, thầy rất mừng. Mà mấy con làm được như thầy là công phụ công ơn. Thầy còn sống đây là vì sống cho mấy con. Chứ khi mà cái tu chứng rồi mấy con biết, chứng rồi thì nó không còn ham ăn ham uống nữa. Ăn uống là một cực hình của một người tu chứng. Mang cái thân này mà đi tới đi lui mệt lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà người tu chứng người ta muốn nhập diệt thì người ta bỏ thân. Người ta làm chủ được sự sống chết mà. Cho nên người ta muốn ra đi lúc nào cũng dễ dàng. Cho nên khi mà tu chứng rồi thì người ta quan sát rất kỹ cái duyên mình có hay không. Nếu có thì mình hãy ở lại để tìm những người có duyên để được. Sự thật là thầy cũng có cái duyên là gì, thầy cũng tu nhiều kiếp chứ không phải trong một kiếp mấy con. Cho nên thọ dụng mà đi xin khất thực, mấy con đã cúng dường thầy nhiều. Trong những kiếp trước mấy con đã cúng dường thầy, cho nên kiếp hôm nay mấy con mới gặp thầy dạy mấy con tu tập. Chứ đâu phải dục không mà muốn gặp thầy mấy con gặp được sao, do cái duyên đó. Cho nên mấy con đừng nghĩ hôm nay gặp thầy là vô tình đâu, đâu có vô tình đâu. Đời trước đã gieo cái duyên cho thầy một bát cơm, cho thầy một nắm gạo, cho thầy một cái bánh, cúng dường thầy một cái bánh. Hôm nay nó đủ duyên muốn đến đây mới gặp thầy. Đó là mấy con thấy nhân quả. Có gieo duyên mới gặp nhau, không gieo duyên không gặp nhau. Dù là gặp nhau trong một giờ một khắc cũng có cái duyên với nhau, chứ không phải là không duyên. Cho nên khi mà các con nghe được rồi thì thầy đã gieo cái duyên đó trong đầu của mấy con, thì muôn đời cái duyên Phật pháp nó cũng tâm mất trong tâm của mấy con. Mặc dù mấy con bỏ cái tâm này thì cái duyên đó nó cũng theo với cái nghiệp của mấy con mà đi tới sân dần. Cho nên yên tâm mấy con, hãy cố gắng sắp xếp cho ổn gia đình của mình, chứ đừng có về mà làm động gia đình. Bây giờ tôi đi tu, bà ở nhà bà lo đi, tôi không có lo con cái nữa, tôi biết chúng mình tâm thực tụ. Đừng có làm cái chuyện đó mà về à, bây giờ tính như thế nào thì giải quyết à, bây giờ vợ chồng mình thì bây giờ chia nhau một theo hiểu Phật pháp rồi, thì hoặc là em tu trước hoặc là anh tu trước. Ở nhà thì bây giờ chút này chưa được thì anh lo anh làm để dành dụm một số tiền để lại cho em, hoặc là em tu trước thì anh ở lại anh nuôi con. Thì các con nghe trong thời Đức Phật gia đình ông Visakha không, cho vợ ông đi tu trước đó mấy con, ông ở nhà ông coi con đó. Sau khi bà theo Phật bà tu chứng quả la hán rồi thì bắt đầu bây giờ ông mới đến xin Phật cho cha con ông theo Phật tu đó. Thì lúc bây giờ đó ông Visakha ông mới theo Phật tu, cả cha con đều là chứng quả la hán hết, gia đình ba người đều chứng hết mấy con. Gia đình người ta ở trong thời Đức Phật vậy đó. Mà biết Phật pháp rồi bắt đầu về mới hai vợ chồng bàn nhau, thôi bây giờ em yếu đuối, thôi em theo Phật tu trước đi, anh thì khỏe mạnh, anh sẽ nuôi con cho, không sao đâu, đừng lo. Thì bà vợ nghe chồng nói vậy, thôi xin đi tu trước. Do đó sau khi tu chứng quả là hán, nhưng ông Visakha ông lên lợi lắm đấy con. Ông đến ông gặp vợ ông hỏi hôm nay bà tu như thế nào, bà trình tôi nghe tới rồi. Bà ta trình hỏi tới đâu bà ta trình tới đó, ông chưa tin đâu, ông mới đem đến hỏi Đức Phật à, con đến con thăm bà Visakha, bà đã trình cho con cách thức tu bà như vậy có đúng hay không, xin Đức Phật xác định cho con. Thì Đức Phật nói đúng, ta cũng chỉ trả lời như bà Visakha mà thôi. Thì do đó Đức Phật nói câu đó nói thì ông Visakha biết rằng bà đã tu chứng quả. Cho nên sau đó thì ông về cái ông lo vấn đề gia đình, bán nhà cửa này kia xong xuôi, làm việc bố thí xong rồi, ông ôm con ông đi đến xin Phật cho hai cha con của thầy Phật. ở gia đình người ta đó, gia đình ông Visakha trong thời đó. Cái câu chuyện lịch sử thì nó còn ghi như vậy đó. Thì thầy cũng mong rằng mấy con khi nghe được thầy rồi thì một là chồng đi tu, hai là vợ đi tu, đời không có gì đâu mấy con, dùng xuống hơi đi, dẹp xuống hơi đi, để rồi sống như gia đình ông Visakha. Nó là còn mấy con chưa lập gia đình, đó là cái duyên phước của mấy con có đó con luôn. Thêm một bà vợ là thêm một cái nợ đó, chứ không phải không đâu, phải lo lắng đó chứ không phải không đâu. Rồi đây nó sinh con ra một cái ở đó, một dạp khổ đó. Các con khổ mà đứa con sinh ra nó cũng khổ chứ đâu phải nó sung sướng đâu. Tại sao chúng ta không chấm dứt cũng được khổ mà để lâu ra cả đám khổ nhau? Phải sáng suốt cái điều này. Cho nên có gia đình rồi thì tìm cách để giúp nhau để tu tập, đó là cái thứ nhất. Còn chưa có gia đình thì dừng ngay liền mấy con, đừng lập gia đình. Khổ lắm mấy con, đừng nghĩ đó là hạnh phúc đâu. Đó là cái cám dỗ của dục lạc đó mấy con. Tưởng là hạnh phúc chứ mấy con đưa đầu vô đó là mấy con đưa đầu vô địa ngục đó. Khổ dài dài chứ không phải khổ ít đâu. Phải hiểu như vậy mới thấy được cái khổ. Cho nên chúng ta hôm nay mà không lập gia đình đó là có cái phước. Mà biết được chánh pháp thì hãy dừng ngay lại đây đi. Buông xuống hết, dẹp hết, dẹp hết. Tất cả những tài sản gì đó mà chúng ta đang có, dẹp hết, dẹp hết. Chỉ chúng ta đến dưới đạo Phật, đến dưới thầy chỉ có ba y một bát mặc thôi. Chứ đừng nói là bây giờ tôi có tiền thôi để tôi sắm một số y áo để tôi mặc cho suốt cuộc đời tôi thì không được. Thì không chấp nhận điều đó đâu. Đừng có mang một bao quần áo về mà đến xin thầy thì cho. Chỉ có ba y một bát là chấp nhận. Thôi vậy thôi. Thôi thì mấy con nhớ kỹ những cái điều này thì được, nhớ không? Thôi đủ rồi mấy con, còn hỏi thầy gì nữa đâu. Con à, nó cũng là một cái giới đó. Đúng rồi mà. Cho nên ở đây người ta dạy cho mình không có quá tu tập, không có quá sức. Vừa với cái đặc tướng của mình, người ta hướng dẫn từng chút để cho nó vừa đặc tướng, nó không có làm cho ảnh hưởng đến các cơ thể. Các con yên tâm là khi mà quyết tâm theo thầy rồi thì từng bước theo cái đặc tướng của mấy con thì dạy từng bước. Nếu không phải là để cho mấy con tu được cuộc, đầu tiên thì cũng vào thử thách của mấy con trong những cái giai đoạn đầu. Sau có, sau đó thấy nhận được rồi thì bắt đầu hướng dẫn mấy con. Căn bản lắm rồi mấy con. À, đầu tiên là những cái bây giờ sống độc cư thì mấy con sống độc cư được, thấy cái hạnh được rồi thì bắt đầu đó, từ đó đó mình mới dạy những cái giới luật nào, cái quay nghi tế hạnh nào để cho mấy con sống những cái quay nghi tế hạnh đó cho đúng những cái người tu sĩ. Rồi bắt đầu người ta dạy pháp tu hàng ngày của mình. À, cách thức đầu tiên người ta dạy cho mấy con chỉ gìn giới là người ta dạy chánh niệm tỉnh giác, người ta dạy đi kinh hành đúng không? Đầu tiên mấy con vô cũng có dạy cho mấy con đại khái thôi chứ chưa đâu. Khi nào có chánh niệm tỉnh giác rồi bắt đầu người ta mới nói những cái quay đi đến như vậy, như vậy thì mấy con sáng suốt lắm mấy con, ra mấy con sẽ có sức tỉnh giác của mấy con thành tựu đó. Thời Đức Phật là tại vì vật chất nó không có nhiều con, cho nên các quan ngày xưa đó con biết không, đã làm quan mà khi nghe Đức Phật thuyết giảng rồi thì họ ở luôn, xin Đức Phật luôn không về đó. Cho nên vua cha sai biết bao nhiêu cái đoàn để mà mời Phật, nhưng mà đến nghe Đức Phật rồi thì họ bỏ, họ xin ở đó luôn. Thứ nhất là vì cái thời Đức Phật vật chất nó không phải như chúng ta, còn bây giờ cái thời đại chúng ta nó khó tu là vì vật chất nó quá nhiều rồi, những cái tiện nghi của cái đời sống nó không phải như cái đời sống, đó là cái khó. Nó càng
dục lạc bao nhiêu thì nó càng khó tu cái gì. Cho nên thời Đức Phật tu chứng qua la hán rồi, các vị tu chứng các vị đều là muốn nhập diệt hết.
Con hãy chịu khó mất để thôi. Ngồi đi con ngồi đi, có em nhỏ ngồi đi con.
Dạ thưa thầy, hôm nay con có về đây con muốn lại cặp đạo hữu anh chị con có những lời cho các vị rồi đã quy thầy thầy mà chưa có được lên đây lần nào. Hôm nay vị muốn về đây đánh lễ thầy cũng nhiều thầy cũng thầy chứng minh
nào rồi thầy chứng minh cho mấy con, mấy con đã quy y là tôi biết thầy.
Dạ công an chị ạ.
Hôm nay thầy nhận mấy con là đệ tử của thầy, mấy con cố gắng nghe những lời thầy dạy, có cái gì bất cứ con gì thì mấy con cứ hỏi thầy. Thầy coi như là một người cha của mấy con mà, thầy sẽ là cố vấn cho cái đời sống của mấy con, cái nào đúng cái nào sai thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con. Không nhận mấy con là đệ tử thôi mà nhận mấy con là đệ tử thầy có trách nhiệm lắm. Tại mấy con không muốn hỏi thầy chứ mấy con hỏi thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Cách thức từ cái cuộc sống của mấy con trong gia đình cho đến vợ chồng con cái như thế nào, mỗi như thế nào. Bởi vì thầy thường viết những sách đạo đức gia đình, đạo đức làm người, cho nên đó là mục đích thầy xây dựng con người con để đem lại cái sự hạnh phúc của mấy con, của bản thân, của gia đình và xã hội. Cho nên thầy nhận mấy con là đệ tử của thầy thì thầy có trách nhiệm phải dạy, phải hướng dẫn cho mấy con. Cho nên mấy con có cái gì thì cứ thưa hỏi, đừng ngập thêm mấy con. Con nghe nhớ chưa? Hôm nay biết thầy rồi phải không mấy con? Biết thầy rồi cũng như là đứa con mà biết được cha, đã đi lâu rồi mọi giờ mới ghê gặp được cha. Mấy con an tâm mấy con, há thầy được rồi.
Bạch với thầy là gia đình của chị Diệu Hòa.
Mẹ chồng con.
Dạ
con. Dạ con sống tỉnh tài tỉnh Bạch lên cũng như tâm bảo nên thầy thì cũng như thầy.
Thầy quá nghĩ chứng minh. Nhưng mà sau này mấy con cứ đến hỏi pháp thầy để mà tu tập giữ được một cái tâm bất động của mình là mấy con đã cúng dường thầy. Các hiểu chưa? À, thầy hôm nay thì quá nghĩ nhận sự cúng dường của mấy con, rồi thầy sẽ gửi sự cúng dường này đến cho những người đáng nhận được cúng dường để cái duyên đó để tạo cho gia đình của mấy con gặp được cái chân pháp, được chân pháp của mình.
Con xin thành tâm mà lãnh đạo.
Thầy xá thầy đâu mấy con, xá bà xá thầy được rồi con.
Thầy cho mẹ con già cao quá xin thầy.
À bây giờ mẹ con nó bây giờ lớn tuổi rồi, nhớ thầy dạy một câu con, nghe không? Tâm nó nghĩ ngợi gì thì mấy con nó tâm bất động. Đừng có nghĩ ngợi, để cho nó yên ổn. Mà khi đau nhất, cái tâm thân còn có đau nhất chỗ nào? Thọ là vô thường. Cái đau nhất chỗ này phải đi đi khỏi thân ta. Ở đây chỉ có bất đồng thôi. Còn nhớ cái lời thì dạ nhiêu đó là nó sẽ cứu khổ con. Mà nhớ chưa? Mũi bình ra khỏi đó. Đuổi những cái tâm niệm lo lắng suy tư của con cái thế này thế khác, nó cũng đuổi ra để lại. Còn cái tâm bất đồng yên lặng của mình, nó giúp cho cái tâm con thanh thản. Con hiểu không? Để không cái cuộc đời nó trải qua cuộc đời nó biết bao nhiêu nó chồng chất ở trên cái vai của con, rồi bắt đầu nó một mình nó ngồi nó sẽ phóng ra, nó nghĩ ngợi đứa này đến đứa khác, nghĩ ngợi chuyện này đến chuyện khác, nó nhớ về quá khứ nó đủ loại. Cho nên lúc bây giờ con chỉ cần tác ý bất động thì nó sẽ yên lặng. À con không cần, con chỉ niệm tâm bất động. À tâm bất động tức là nó trực tiếp thẳng vào cái chỗ tâm con mới yên lặng. Còn con niệm Phật, nó bắt đầu con niệm Phật tức là con phải nhờ cái câu niệm Phật để cái tâm con nó mới được yên ổn, thì đó là nó đi vào, nó đi vào. Còn cái kia con chỉ nhắc cái tâm bất động là nó thẳng cái tâm con liền, nó không có đi vào. Nghĩa là con đường này con đường bị tắc chứ không phải con đường đi vào. Con hiểu không? Tu tập như vậy nó mới thẳng mà. Nhớ chưa? Tâm bất động dễ mà, đâu có cần phải niệm Phật chi cho nó cực, mà lại nó đi cái dòng cái đường. rồi.
Thầy con chỉ có mẹ con bây giờ bệnh đang bệnh nặng chứ thầy.
Bệnh nặng lắm phải không? Dạ. À, nếu mà đủ cái lòng tin mà lời thầy nói thì cứ mặc dù là nằm ở trên giường bệnh nhưng mà vẫn nhất tâm bất động, thân ta an lạc, rất an lạc vô sự. Bệnh là vô thường, là các pháp nhân quả, vui vẻ, đừng buồn, đừng giận, đừng sợ nó, nhắc cái tâm mà về cho nó vững vàng con, thì cái bệnh lần lượt nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi. Cái bệnh nó sẽ thay đổi, dù bệnh ngặt nghèo nào nó cũng phải thay đổi, bởi vì cái tâm bất động của mình nó có cái lực, cái lực nó giúp cho cái thân mình nó có sức đề kháng cái mô bệnh. Tại vì mình dao động, mình sợ hãi, mình lo sợ chết, mình lo nhức chỗ này chỗ kia thì nó bị dao động, cái sức đề kháng nó không có. Trái lại mình dẹp bảo tâm bất động, tất cả đều là nhân quả, không có gì phải sợ. Bệnh mặt nó vô thường, nhắc nhở cho chị con như vậy thì chị con sẽ được bình an và nó thay đổi được cái nghiệp, nó sẽ cái bệnh nó giảm xuống. Nhớ lời thầy là dạy, mấy con phải lòng tin, mấy con làm thì mấy con sẽ hưởng được cái phước báo đó, sẽ được bình an lắm. Con đỡ lên được, con thấy già yếu rồi bây giờ. Được, bởi vì trong khi đó con phải giữ cái tâm con bất động, tức là con có ý tâm bất động, thành ra bệnh sẽ ước nguyện cho em con cũng được cái sự bất động đó để đẩy lui cái bệnh, thì bao nhiêu người thân gia đình của mình là một chùm nhân quả con, nó có cái sự liên hệ nhau của một cái chùm nhân quả của nó, cái tình của nó mà. Cho nên khi mà con giữ cái tâm con bất động thì con ước nguyện cho các em con sẽ đạt được cái sự bất động đó để chuyển biến, cái thay đổi được cái nhân quả, cái bệnh đau thì nó sẽ thay đổi được. Mà càng đông người bao nhiêu thì cái lực mà bất động nó càng lớn bao nhiêu thì nó giúp cho em con mau. Mà nhớ ôm cái pháp để chuyển biến, mình không cứu được nhưng mình dùng cái từ trường bất động để nó tương ưng với cái sự bất động để nó giúp em con thoát cái nghiệp. Vì cái nghiệp nhân quả, bệnh đó là cái nghiệp nhân quả phải trả, đúng không? Phải trả. À được, được, thầy mấy con sẽ ghi tên tuổi và địa chỉ của mấy con, rồi thầy sẽ làm cho mấy con cái điệp phái cũng như cái giấy chứng nhận mà. Lúc bây giờ thầy cho con cái pháp danh, đồng thời tên tuổi mấy con phải ghi trong này, sau đó thầy trao cho con cái giấy đó, con về. Rồi đương nhiên là con đã quy với thầy là đệ tử của thầy, là con có giấy tờ đàng hoàng lắm, chứ không có giả được. Con hiểu chưa? Rồi con cứ viết tên tuổi con, rồi địa chỉ thì thầy sẽ cho con cái địa phương, cái giấy tờ thì chấp nhận rồi, thì có giấy tờ đàng hoàng. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thì gì nữa không con? Hỏi gì nữa không? Chứ là chỉ còn có ráng tu thôi mấy con. Ráng tu. Người nào có duyên cứ về đây gần thầy đi. Còn chưa duyên thì mấy con phải sắp xếp. Còn có duyên đủ thì cứ về ở gần thầy đi. Rồi lần lượt rồi thầy dạy cho mấy con tu. Chứ thầy tu được rồi thì để làm gì đây? Không phải không? Cho nên dạy mấy con tu được, tức là mấy con cùng thầy đi dựng lại chánh pháp của Phật đó. Không có pháp nào mà nói pháp thầy tu sai được. Chính một mình thầy mà thầy dựng lại chánh pháp, con biết thầy phải dựa vào trong kinh đó, chứ người ta đâu có chấp nhận. Nếu mà không phải Phật nói thì thầy nói họ bác sạch hết chứ đâu có dễ đâu. Nhưng mà họ không bác được thầy, mà đến hôm nay mấy con đọc được sách thầy ấy, là thầy lấy cái lời của Đức Phật dạy thì họ dám bác Phật sao? Bởi vì đó là Đức Phật, là một cái người đã dạy chúng ta mà. Cho nên thầy lấy cái lời của Đức Phật dạy thì không ai dám nói thầy sai hết. Cho nên cái giáo hội cũng không dám nói, một vị nào mà có ghét thầy cũng không dám nói gì hết.
Cho nên họ nói gì nói với họ mà đụng đến những cái pháp mà thầy dạy thì họ nói gì. Họ nói thầy nói gì nói khác, họ nói thầy đủ thứ hết thầy cũng biết, nhưng mà họ không dám đụng cái lời dạy của Phật. Cho nên pháp của thầy dạy là pháp của Phật dạy. Cho nên thầy biết rất rõ, trong cái thời của thầy đâu phải thời Đức Phật đâu, mà Đức Phật là vua chúa nữa, cho nên nói dân chúng nó phải nghe. Còn thầy người thường dân mà đâu phải vua chúa, cho nên ai chịu nghe. Cho nên Đức Phật khác, thầy khác, hai cái giai cấp nó khác mấy không. Cho nên Đức Phật nói ít ra ông này ít ra cũng vua của mình rồi, ông nói chắc có chứ không lẽ vua nó nhất, phải không? Còn thầy thì nói ông này dân cũng như mình, có gì đâu, ông nói chưa chắc đã là chắc. Nhưng mà không ngờ là cái lời của thầy nói là lời Đức Phật nói dám bác sao, có hiểu chưa? Cho nên trong ngày dám bác thầy là tại vì có Đức Phật nói. Đó là cái hay của thầy, biết được cái vị trí, cái uy tín của mình như thế nào. Các con đọc Tạo Duyên Hóa Độ Chúng Sanh, nếu con thấy cái sự tu tập của thầy hết mình, nhưng mà phải đúng pháp chứ đâu phải là nói bậy nữa. Từ cái pháp Đại Thừa Thiền Tông dạy tu như thế nào thầy cũng hết mình tu chứ, thầy đâu có bỏ pháp nào đâu. Nhưng mà không được thì phải, khi mà trở về với pháp nào được thì từ đọc cái qua cái hành tu của thầy thì mới con mới thấy được cái pháp của quy thị như thế nào. Rồi từ đó thầy triển khai qua kinh nghiệm của thầy, qua những cái lời Đức Phật dạy, chứ đâu dám nói đó là của mình đâu. Cho nên cái tu của thầy là cái tu của Phật giáo, chứ không phải là cái tu của thầy chế ra. Thầy cũng có mới cái nào hết. Nhưng mấy con mà tu theo thầy, mấy con hay chế pháp lắm đó. Thầy dạy bảo mấy con đi kinh hành thì mấy con đi một phút cũng như con dặn cái đụng rồi đó. Thầy nó có dạy kiểu kỳ. Có phải mấy con chế pháp rồi không? À, mấy con thì hiểu chưa? Cho nên thầy dạy sao mấy con cứ tu vậy đi. Mấy con nghĩ rằng làm gì cho nó mau phá một con trầm thì miên chứ gì. Nhưng mấy con đã tu sai pháp rồi. Mấy con làm đậm quá rồi. Ở trong thân người ta đi mà người ta nghe mấy con dặm cái đụng ngoài này, trời đất cái ông này cũng điên rồi sao. Nó làm người ta đậm phải không? Mấy con tu thì cứ theo đúng pháp, bởi vì cái pháp đó là cái kinh nghiệm người ta rồi. Nó từ từ nó làm cho chúng các con từ từ tỉnh lại. Chứ các con muốn mau thì mấy con lại tự làm cái thân mình đau đó. Khi mấy con dậm chân như vậy á, nó ảnh hưởng đến thân mấy con biết, nó sẽ bệnh gì mấy con biết, mấy con chưa hiểu đâu. Nhưng mà mấy con thấy cấp thời thì mấy con thấy phá không trầm nhanh chứ gì. Nhưng mà con coi chừng, nó sẽ ảnh hưởng đến thân mấy con đó. Khi mà đi như vậy mấy con dậm chân cái vậy thì máu mấy con nó phải làm việc như thế nào chứ đâu phải nó bình thường được sao mấy con. Mấy con đâu có ngờ cái chuyện mấy con làm như vậy là mấy con đã đưa mình đi vào chỗ bệnh khổ trên thân mấy con. Cho nên mấy con đừng có kiến giải, tôi chưa xong rồi kiến giải bậy bạ hết, làm lợi Phật pháp là do cái kiến giải của mấy con đó, đừng có chế pháp mới. Bây giờ thầy dạy đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì cứ đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, còn đi pháp thân hệ niệm thì hành động nào thì dạy sao thì tu tập như vậy, đừng có chế ra. Trời đỡ tôi thầy chế ra cái thầy, trời ơi nó thầy của mình luôn, nó chế ra nó ngồi nó đưa tay đưa chân lung tung vậy nè, ôi thôi quá trời vậy. Mấy con thấy đó là cái chế tạo của mấy con mới ra, mới ra kiến giải cái sai rất nhiều. Cho nên hầu như là cái sự tu thì thầy dạy đâu thì mấy con tu đó, thì nên tu tập đúng ba hành động thì tu tập ba hành động, bốn hành động tu tập bốn, đừng có chế ra năm sáu hành động. Thôi bây giờ nghỉ mấy con, bây giờ nhờ nghĩ ăn cơm mấy con, chúc con ăn cơm. Thank you.